Thank you. นเจ้าเธอได้ฝ่าโบเนียมลาโบมลันเก้าเครื่องยิงต่อทันยื้อไปต้องเจ้าหนาวต่อยทั้งทั้งไรเกลือข้างกว่างลาโบมลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá Quân Vô Thường Không Chiến Thành Kính Đảnh Lễ Chư Trung Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Hết sinh 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 4 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ thợ xéo nhặt hoa sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Đăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, chính tám bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái điều máu tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi vãng hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, những vụ pháp tân xuân ngày 9 tháng 2 năm 2011, thí dụ thợ khéo nhặt hoa. Có một nơi có mùa xuân miên viễn, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi lĩnh nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhìn con Pháp Đăng trên anh hệ trị trưởng, con trên anh hệ trị tòa thầy siêu. Để thức Minh Hạnh, để thức Pháp Tính, để thức Tuệ Lực, để thức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Bữa hôm nay chúng ta học một cái bài học mà về cái giáo trình nghĩa vụ pháp, nói về một người thợ làm hoa. Và cái người thợ làm hoa thì khéo nhặt những cái đóa hoa qua cái hình ảnh ví dụ ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm như thế nào để đạt được nhiều cái bông hoa, cũng như là kết thành cái tràng hoa, cũng giống như là trong đời sống của chúng ta một cái tuổi dài, nhưng mà nhờ nhiều cái bông hoa đó nó tô đẹp, nó làm nổi dậy một cái dòng hoa. Cũng như vậy, từng cái thiện sự mà chúng ta làm được nó giống như những bông hoa, và cuộc đời của chúng ta nó giống như là cái tràng hoa do nhiều ngày tích tụ lại. Thì chúng ta nghe cái hình ảnh này, ví dụ này qua cái bài giảng của Đại Đức Pháp Tính sĩ giảng đồng. Bây giờ thì mời anh Phi lên đọc bài và thỉnh Bữa nay thì chúng tôi nghe nói rằng đúng là cái ngày của ni sư liệu pháp, nhưng mà như là ni sư không có thấy vào. À, nếu ni sư không vào đấy thì thỉnh là Đức Phật tính liệt quyết cho cái buổi giảng hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giả Dạ Sa Thủ Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Đăng, nhờ con kính đảnh lễ Đức Sư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ạ. Nghĩa dục pháp, thí dụ thợ khéo nhặt hoa. Có một nơi có mùa xuân miên viễn, đất của tâm hay chinh phục đất này. Thế Tôn nói như trên, khi Ngài ở Xá Vệ để dạy 500 tỳ kheo đang phí thì giờ bàn luận về đất. Một buổi chiều, các tỳ kheo trở về tùy riêng sau cuộc hành trình khắp xứ với Đức Thế Tôn và tụ tập tại giảng đường. Họ bắt đầu bàn về dạng đất khác nhau, từ làng này đến làng nọ, tức là bằng phẳng và không bằng phẳng, nhiều bùn, nhiều sỏi, đất sét đen, đất sét đỏ. Đức Phật đến hỏi chuyện và dạy rằng, các tỳ kheo, đó là đất ở bên ngoài, các ông có bổn phận làm sạch mảnh đất, tâm ở bên trong. Rồi Ngài nói pháp cú, ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú, như người khéo hái hoa. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú, như người khéo hái hoa. Tích chuyện pháp cú do tu viện Kinh Chiếu dịch, do chúng con hành chính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giả.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giả, Nam Mô Tam Ma Giả, Nam Mô Bổn Sư Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi có rõ không vậy? Dạ, cảm ơn Phật Pháp Tu cùng quý Phật tử. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tự Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tỷ Lực cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua chúng ta đã học bài học nói về một cái người mà khéo đi tìm một cái lỗi cây. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng học những cái bài kinh có cái sự thí dụ, cũng như là ngày nay mình học cái bài kinh nói về một cái người thợ khéo, khéo chọn hoa hoặc là khéo nhặt hoa, mà được dựa trên hai cái bài kệ mà Đức Phật đã thuyết cho các vị tỳ khưu nghe. Kính thưa quý vị, cái bài kệ này ở trong cái bài học ngày hôm nay á, chúng ta là do cũng có một cái nhóm tỳ khưu, cái nhóm này á, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài trú ở Chê Tá Quán Ná thành Sa Quốc Thi. Thì quý vị biết rằng 500 vị tỳ khưu này, cái nhóm này có 500 vị tỳ khưu đi vân du cùng Đức Phật từ ở nơi này đến nơi kia. Thì trên đường đi như vậy á, khi mà trở về vào cái buổi chiều á, thì các vị tỳ khưu này ngồi ở tại cái giảng đường mới bàn luận với nhau cái đoạn đường mình đi qua có những cái vùng đất như thế này như thế kia vân vân. Khi các cái vị tỳ khưu mà đang bàn thảo luận với nhau về những cái vùng đất đã đi qua đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật, Đức Thế Tôn đã đi đến, ngự đến ở trong giảng đường. Thì sau khi mà Đức Phật biết được cái đề tài mà của các vị tỳ khưu đang thảo luận á, thì lúc đó Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu này, các chư tỳ khưu, đó chỉ là những cái vùng đất ở bên ngoài thôi, cái vùng đất ở bên ngoài thôi. Các ngươi nên tìm hiểu cái quả đất ở bên trong. À, rồi khi mà nói về nói xong rồi Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ khưu thiết lên hai cái bài kệ mà hồi lúc nãy chúng ta đã nghe cái vị MC đọc. Ai chinh phục đất này cõi khổ cùng cõi vui, ai chọn pháp khéo thuyết như thợ khéo chọn hoa, hữu học chinh phục đất cõi khổ cùng cõi vui, hữu học chọn giáo pháp như thợ khéo chọn hoa. Thì đó là khi mà Đức Phật nghe các vị tỳ khưu bàn luận về những cái vùng đất, lúc đó nó Đức Phật nhân cái cơ hội đó nên Đức Phật đã giảng đã thuyết cho các vị tỳ khưu nghe hai cái bài kệ trên. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống này thì thật sự đó quý vị, chúng ta thường thường chúng ta tìm hiểu gì đó, chúng ta tìm hiểu thường thường là chúng ta chỉ tìm hiểu cái những gì mà nó diễn ra ở bên ngoài, hoặc là có nhiều người còn tệ hơn nữa, đi hiểu những cái pháp gì mà nó thuộc về thế gian. Hoặc là còn có những người còn tệ hơn nữa, có nghĩa là người ta chấp trì vào những cái tục lệ của thế gian, chứ phần nhiều người ta không có tìm về cái bản thân của cái bản thân hoặc là những cái nội tâm. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có nhiều người người ta khi mà người ta tu tập người ta không có biết cái pháp tu mà người ta hàng ngày người ta chỉ gọi tìm coi người này có tu hay không, người kia có tu hay không, người này có giữ giới hay không, người kia có giữ giới hay không, vân vân, chứ ít ai mà biết sôi rõ lại cái nội tâm của mình. Chỉ có những người nào mà theo thực hành giáo pháp của Đức Phật thì chỉ có những cái người đó mới tìm cái cách để tu cho mình, hoặc là tìm cái cách để mà sôi lại cái nội tâm. Thì quý vị biết rằng là trong cái bài kệ này Đức Phật nói về cái sự mà chinh phục Đức Phật nói về cái sự mà chinh phục cái quả đất này, chinh phục cái quả đất này. Quả đất này ở đây ám chỉ cho cái gì quý vị? Ám chỉ cho cái thân của chúng ta. Cái thân này gồm có văn và sắc, hoặc là đối với cái thân người của chúng ta, cái điều này nó là quan trọng. Vì sao vậy? Vì cái thân của chúng ta giữa được kết hợp giữa văn và sắc pháp đó, nó lại là một cái gì? Nó là một cái thế giới rất là lớn, rất là đồ sộ, rất là lớn, rất là đồ sộ. Quý vị cũng như chúng ta nhớ rằng có những cái bài kinh khác đó, thì có cái vị chư thiên đó, ông đi một bước thôi từ cái thế giới này qua thế giới bên kia, từ một cái quốc độ này qua một cái quốc độ khác. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói ông có đi hết cái cuộc đời của ông thì cũng không có đi hết được cái thế giới này. Ở đây thì chúng ta thấy vì sao vậy quý vị? Đối với những cái thế giới hoặc là ở trên cái quả đất này, chúng ta đi đến suốt kiếp, hoặc là chúng ta đi từ đời này đến đời khác luôn mà cũng chưa có hết được. Nhưng mà chỉ có khi nào chúng ta chứng đắc được những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấu triệt được cái thân này thì lúc bấy giờ chúng ta đã chinh phục được, và chúng ta sẽ đi đến tận cùng của thế giới, tận cùng của thế giới. Vậy thì ở trong cái lời của Đức Phật dạy chúng ta thấy rằng Đức Phật mới hỏi rằng ai chinh phục cái quả đất này, ai chinh phục được cái trái đất này. Cái trái đất này là ám chỉ cho ở đâu? Ở cái thế giới ở bên thân của chúng ta, ở bên trong thân của chúng ta, ở trong cái nội tâm của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình dạy người thì có nó cũng không có cực nhọc lắm để cho mình dẫn đến cái sự thành công. Nhưng mà chúng ta dạy tâm của chúng ta, chúng ta tu tập, chúng ta dạy tâm của chúng ta, cái điều đó thật sự nó rất là cực nhọc quý vị. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang hành thiền đi, chúng ta đang hành thiền nhưng mà chúng ta buồn ngủ, mà chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ đó, quý vị thấy cái điều này nó là khó hay dễ? Thì kính thưa quý vị, thật sự nó rất là khó. Lúc đó chúng ta phải tìm đủ mọi cách để chúng ta phá đi cái sự buồn ngủ đó, chúng ta thoát ra khỏi cái sự buồn ngủ đó. Cái điều đó quý vị thấy rằng đối với Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy. Khi mà Ngài chưa đắc được quả thánh thì Ngài hành thiền ở trong hang đá đó, Ngài cũng bị cái sự hôn trầm thị miên nó chi phối Ngài. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với dựa theo ở trong cái bài kệ này, mình thấy rằng ở đối với cái thế giới bên ngoài, nếu mà mình có tiền hoặc là mình có sức khỏe, hoặc là mình có cơ hội mình sẽ đi đến nơi này nơi kia được, nhưng mà mình muốn thấu suốt được ở cái thế giới bên ngoài thì nó cũng là một cái điều không có khó lắm. Nhưng mà chúng ta muốn chinh phục hoặc là chúng ta muốn thấu suốt được cái nội tâm của chúng ta thì cái điều này nó rất là khó. Mà cái điều khó này nó cần thiết cho chúng ta phải thực hiện không? Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó rất là cần thiết, rất cần thiết để mà chúng ta chinh phục về cái thân này. Còn cái thế giới bên ngoài thì cái điều đó nó không có cần thiết. Chỉ có cái thế giới nội tâm, cái thân của chúng ta là cái điều mà cần thiết để mà chúng ta chinh phục. Rồi cõi khổ cùng cõi vui, ai chinh phục đất này cõi khổ cùng cõi vui. Cõi khổ cùng cõi vui thì chúng ta đã từng nghe giảng rất là nhiều rồi. Cõi khổ có nghĩa là nói về ở đâu? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, đó là bốn cái cõi khổ. Cõi vui là cõi nào? Bảy cõi vui dục giới, hoặc là những cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Thì những cái cõi đó cõi vui. Cõi vui ở đây với cái ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là mình thấy rằng đối với những cái cõi trời hoặc là cõi người nó được vui. Vui ở đây với cái ý nghĩa là nó hạnh phúc hơn, nó không có bị nhiều cái sự đau khổ ở như ở trong cõi khổ. Thì cái điều này cũng là một cái điều quan trọng. Chúng ta chinh phục được những cái cõi khổ cùng cõi vui có nghĩa là gì? Chúng ta thấy rằng đối với các vị Bồ Tát do tu tập tạo nhiều cái thiện pháp, nên tuy rằng các ngài khi mà chưa chứng đắc được thành quả vị A La Hán hoặc là Tu Đà Hoàn, nhưng mà các ngài cũng lựa chọn được cái nơi tái sanh, hoặc là các ngài cũng lựa chọn được để mà các vị đó tái sanh vào, nhờ vào đâu? Nhờ vào các người đó, các vị đó có cái phước báo. Vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái câu kệ đầu tiên, ai chinh phục quả đất này cõi khổ cùng cõi vui, hai câu kệ này gộp lại thành một cái gì? Thành một câu hỏi, thành một câu hỏi. Rồi ở cái câu kệ kế tiếp á, cái lời dạy kế tiếp á, chú học chinh phục đất này cõi khổ cùng cõi vui. Thật sự kính thưa quý vị, đối với chúng ta đó, thì không thể nào chúng ta không thể nào mà chúng ta chinh phục được. Chỉ có những bậc chỉ có những cái bậc mà hữu học, có nghĩa là những cái bậc thánh, từ mà sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, cho đến bậc tứ đạo, đây là những cái vị thánh này mới gọi là chinh phục được. Còn đối với chúng ta đó, thì như thế nào quý vị? Chúng ta thì không thể nào mà chúng ta thấu suốt hoặc là chúng ta chinh phục được, vì chúng ta chưa có được cái tuệ quán, chưa có được cái trí tuệ để mà chúng ta suy xét về những cái sự vô thường khổ vô ngã, thành ra chúng ta không có chinh phục được. Lại nữa, đối với cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta biết rằng đối với các vị tánh hữu học đó, còn được gọi là cái gì nữa? Còn được gọi là những vị đệ tử ưu tú của Đức Phật. Những vị tánh hữu học đó, thì chúng ta thấy rằng các cái bậc trí hoặc là những cái vị giáo thọ A Xà Lê, các vị nói các cái bậc thánh hữu học của Đức Phật là cũng được một cái tên gọi khác là những cái vị đệ tử ưu tú của Đức Phật. Còn đối với chúng ta thì như thế nào quý vị? Chúng ta thì không có được cái mệnh danh đó, không có được cái chữ ưu tú đó. Vì sao vậy? Vì đối với cái đời sống của chúng ta đó, có lúc đó, thì chúng ta tin theo Phật, có lúc chúng ta tin theo Pháp, có lúc chúng ta tin theo Tăng. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy rằng có những cái sự kiện gì ở trên thế giới này nó xảy ra, hoặc là ở xung quanh của chúng ta xảy ra, thì lúc đó chúng ta hoài nghi lại, nó lại khởi lên. Vì vậy mà chúng ta không có cái sự ưu tú. Quý vị thấy rằng có nhiều người thì người ta muốn được tu tập ở trong cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cũng có nhiều người sau một thời gian theo tu tập rồi thì lại chán, lại bỏ đi. Thì không phải rằng là ngày nay chỉ mới xảy ra như vậy, nhưng mà ngày xưa cũng vậy. Chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật cũng có một người đệ tử Sunakkappa, khi mà liền chứng đắc được thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, nhưng mà sau đó liền tiếp tu tập tu tập tiếp mà không có thành tựu được thiên nhị thông, nên lúc bấy giờ tưởng rằng Đức Phật không có cái pháp đó, nên không có dạy được cho mình, rồi cũng từ bỏ bậc đạo sư để trở về những cái giáo chủ ngoại đạo. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đó là những người đệ tử của Đức Phật mà chưa được ưu tú. Thì cũng vậy, đối với chúng ta đó, nếu mà chúng ta đó muốn giữ vững được thì chúng ta phải làm sao? Phải ngày đêm chúng ta phải làm sao mà chúng ta khéo chọn được cái giáo pháp, khéo như là cái người khéo chọn qua, chứ không thôi là chúng ta rất là dễ chúng ta rất là dễ bị xa rời đối với giáo pháp này. Có nghĩa là sao? Quý vị thấy rằng cũng như trong cái thời gian vừa qua, quý vị thấy có nhiều người người ta nghe nói dạ alo quý vị nghe lại được chưa? Dạ nay đến con đầu năm nay chắc nay chắc mình giảng không có coi ngày rồi đó. Quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, không phải là chúng ta chưa có được cái mệnh danh là những cái vị đệ tử ưu tú của Đức Phật. Vì sao vậy? Vì chúng ta bị chi phối rất là nhiều. Quý vị thấy rằng ví dụ như có những người ở trong bình thường thì tu tập, nhưng mà đầu năm thì cũng ráng sao quý vị? Thấy người ta coi bói cũng ráng chạy qua coi, hoặc là thấy người ta đi xin xăm cũng ráng chạy qua xin xăm. Cũng không có nói là con không có tin, nhưng mà con thấy vui vui con cũng ráng, con cũng ráng con chạy là con ráng con coi, hoặc là thấy vui vui cũng hỏi chơi vậy đó, kêu người ta vô thấy người ta coi một quẻ có 30-40 ngàn, thấy cũng rẻ tiền quá, đi ra ngoài thì đổ mấy lít xăng, đi đến chùa đổ mấy lít xăng, hoặc là đi lợi công viên chơi cũng đổ mấy lít xăng, cũng tốn nhiêu đó tiền, thôi lợi rồi kêu bỏ 30-40 ngàn ra cho bà đó, cho bà đó bà coi cho mệnh khỏe, như là đầu năm coi có người nói chuyện chơi cho vui. Thì quý vị biết thật sự cái điều vui đó nó rất là tai hại. Thí dụ sao? Thí dụ cái người đó người ta coi cho mình, người ta nói năm nay mình xui tam tai, hoặc là bị hạn, bị cái này bị kia, thì sao? Thì lúc đó chúng ta sẽ buồn rầu khổ sở, không có lo làm, không có lo cái trách nhiệm, không có lo nhiệm vụ cho mình. Đó là nói về mình xui. Còn ví dụ như người ta nói về năm nay mình số đỏ hoặc là tốt vân vân, thì lúc đó mình sao? Mình lại buông lung, mình buông lơi với cái sự mà tạo những cái phước báo. Quý vị biết rằng chúng tôi có những cái chúng tôi có những cái người quen, nếu mà cứ nghe ai nói năm nay của mình tốt hoặc là năm nay mình hên, thì những người đó làm sao? Họ cờ bạc. Họ cờ bạc, họ chơi một dấu rất là nặng. Có nghĩa là quý vị biết rằng những cái người đó, người ta có cái máu cờ bạc nó sẵn rồi, có máu cờ bạc nó sẵn rồi, nhưng mà nếu mà vô tình mà nghe được những cái ông lên bà xuống mà nói rằng ngày hôm nay số đỏ, hoặc là trong cái tháng này số đỏ đó, thì những cái người đó người ta cá cược nó gấp đôi lên. Thì cái điều này quý vị biết rất là tai hại. Nếu mà cái chiều bữa đó mà thua thì sao? Thua thì phải chạy nợ, sáng thì phải chạy gạo, chiều chạy nợ, sáng chạy gạo. Thành ra điều nào nó cũng làm đến tai hại. Bởi vậy nhiều người người ta không có biết, người ta không biết cái sự vui đó, cái sự mà nghe một hai câu người ta phán đoán về mình, nghe một hai câu như vậy rồi sao? Rồi nó phiền não nó sẽ sanh khởi, tham đắm nó sẽ sanh khởi, hoặc là buồn rầu, khó chịu, hoặc là hối hận, nó sẽ sanh khởi. Thì chính cái chỗ này nên chúng ta là cái gì? Chúng ta chưa phải là một cái vị đệ tử ưu tú của Đức Phật. Một cái vị đệ tử ưu tú của Đức Phật là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tin vào những cái gì mà của Đức Phật đã thuyết giảng, những cái pháp cú hoặc là những cái bài giảng của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta cứ y theo đó mà chúng ta hành. Cũng như đối với chúng tôi, quý vị biết rằng thí dụ như ở trong cái đời sống mình tu tập, mình biết rằng mình không có mong cầu cái gì nhiều, miễn sao mà khi mà trước khi mình ngủ hoặc là sau khi mình thức dậy mà mình có cái sự chánh niệm là cũng được rồi. Thì có nhiều khi cũng vậy, nhiều khi chúng tôi cũng khuyên với những người Phật tử làm sao thì làm, mà miễn sao ở trong cái đời sống này mình cứ nhớ tới cái phước báo là chắc ăn nhất. Cứ bất cứ dù ở trong một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ đến một cái phước nào đó mà chúng ta đã làm, thì chúng ta cứ đeo hoặc là chúng ta bám vào đó là nó chắc ăn nhất. Còn những cái pháp ở bên thế gian, những cái pháp ở ngoài thế gian, dù người ta có xưng người ta là thần hoặc là thánh, hoặc là một người ta là một cái vị mà vĩ đại gì đi nữa, thì cái điều đó chúng ta cũng không có tin. Vì sao vậy? Có những người người ta dám xưng người ta là Đức Phật, Phật sống, hoặc là Phật thầy vân vân, nhưng mà đối với người Phật tử của chúng ta, chúng ta căn cứ vào chỗ nào mà chúng ta không tin những người đó? Vì sao vậy? Vì Đức Phật đã nói rồi, cái giáo pháp của Ngài tồn tại đến 5.000 năm. Khi nào mà quý vị thấy rằng lúc bấy giờ không có ai mà trả lời được một cái từ thiện là gì, cái thiện pháp là gì, hoặc là cái phước báo là gì, mà quý vị thấy rằng lúc đó không còn ai giải thích được cái điều đó, thì chúng ta biết rằng là giáo pháp từ từ sẽ biến mất. Hoặc cái con người lúc đó có cái sự mà tham nó sanh khởi mạnh, sân nó sanh khởi mạnh, rồi si mê nó sanh khởi mạnh, thì lúc đó là chúng ta biết rằng là qua khỏi cái thời kỳ đó, từ từ con người biết giữ giới, biết hiền thiện lại, thì lúc bấy giờ sẽ có Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Thì lúc đó mới chắc chắn, cái vị đó là bậc chánh đẳng chánh giác, một cái vị mà đạt đến cái sự giác ngộ tuyệt đối. Còn nếu mà ở trong cái thời gian này quý vị biết rằng chúng tôi cũng nói với nhiều người Phật tử ở trong cái dịp Tết này, ở trong thời gian này, nếu mà ai mà xưng mình là Phật thầy hoặc là Phật bà, thì mình biết chắc chắn rằng điều này là điều giỡn, điều này là một cái điều quỷ biện, hoặc là những cái điều này là điều những cái sự mơ hồ. Vì mình là một người Phật tử, mình phải tin theo đúng cái lời Đức Phật dạy. Khi mà giáo pháp của Đức Phật không còn hiện hữu ở thế gian, thì lúc đó mới xuất hiện bậc chánh đẳng chánh giác. Còn bây giờ còn người giải thích cái con đường này dẫn đến khổ cảnh, con đường kia dẫn đến ngàn cảnh, rồi cái còn cái người mà giảng về pháp cú, hoặc là còn cái người mà chỉ chúng ta thực hành những cái đề mục thiền định thiền quán, còn người giảng dạy cho chúng ta, thì lúc đó chưa có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Thì vậy thì những người nào mà người ta xưng người ta là Phật bà hoặc là Phật thầy vân vân, điều đó nó không có thật, điều đó nó không có thật, đó là những cái sự quỷ biện. Thì ở xung quanh nãy giờ chúng tôi giải thích cho quý vị nghe nhằm cái ý là chúng tôi muốn nói rằng đối với chúng ta đó, nếu mà chúng ta khéo, chúng ta biết khéo các ý, thì chúng ta sẽ đang trên cái con đường trở thành cái gì, một cái vị đệ tử ưu tú của Tam Bảo. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta không phải là một cái vị đệ tử mà ưu tú của Đức Phật đâu, của Tam Bảo đâu. Vì sao vậy? Ngày hôm nay thì chúng ta tin về Đức Phật, giáo pháp của Ngài, rồi ngày mai thì chúng ta tin về những cái pháp của ngoại đạo, những cái điều mà nó hư huyễn, hoặc là những cái điều mà nó không có thật. Thì vì những cái sự kiện đó thì chúng ta thấy rằng vậy thì cái cuộc đời của chúng ta dễ đi theo chánh pháp hay không, quý vị? Rất là khó, rất là khó. Có nhiều người người ta chạy lại, người ta nói với chúng tôi ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng trong cái mùa này là cái mùa mà người ta đi chùa hoặc là đi núi vân vân. Ví dụ có rất là nhiều người người ta nói với chúng tôi rằng nếu mà cái sự linh hiển linh thiêng không có những cái đấng bề trên xuất hiện, tại sao mà người ta mướn xe, một cổ xe sắp 6 triệu để mà người ta đi xuống cái núi này hoặc là cái núi kia. Người ta nói nếu mà không có linh như vậy, tại sao mà có đông người, có rất là nhiều người đi theo, có nhiều người đổ xô đến đó. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái điều này, thật sự ở trong kinh chúng ta cũng đã thấy, các cái vị trưởng lão đã trả lời cho các vị Phật tử nghe rồi. Những người ở trong thành Sa Quá Thi thời bấy giờ cũng đã được nghe những cái sự kiện này rồi. Đối với những cái người mà có chánh kiến thì rất là ít. Còn những cái người mà theo tà kiến, hoặc là những cái người mà người ta làm biến tu thì rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người Phật tử người ta gỡ mình cầu siêu hay gì, người ta giao toàn bộ hết cho mình, mình dạy người ta chỉ có hồi hướng thôi, mà người ta cũng không chịu thực hành theo. Ví dụ như quý vị, đó là chúng tôi nói về có những người, người ta thứ nhất là người ta quá quá chậm hiểu, thứ hai là người ta rất là làm biến tu, nên cái gì người ta cũng giao cho giao cho những cái vị tu sĩ. Người ta tưởng những cái vị tu sĩ là một cái đấng, một cái đấng bề trên, một cái đấng gì đó có thể cứu được cái quyến thuộc người ta ra khỏi địa ngục hoặc là ra khỏi khổ cảnh, nên người ta giao hết những cái trách nhiệm đó. Thì cái điều này nó không phải, cái điều này nó không phải, mà phải chính tự chúng ta phải đi tu tập. Cũng như ở trong cái bài kệ này, mình muốn chinh phục được cái quả đất này là cái vị hữu học chinh phục được. Mà chúng ta đó, mà chúng ta phải làm như thế nào? Trước nhất đó, là chúng ta là phải là một cái người mà khéo chọn qua, khéo chọn qua. Bây giờ ở đây thì quý vị thấy rằng, ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta đi trong cái ngày Tết hoặc là trong một cái ngày lễ gì đó, chúng ta vào một cái vườn hoa đó, chúng ta biết chọn một cái hoa đẹp để mà chúng ta mua về, chúng ta trưng hoặc là chúng ta để ở đâu đó cho nó đẹp. Hoặc là mình đối với mình đi chợ cũng vậy, mình biết mua những cái thức ăn nào đó để ăn cho nó bổ dưỡng và nó hợp với cái cơ địa của mình. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống này, chúng ta tu tập, chúng ta cũng phải biết chọn, chọn cái pháp môn, chọn cái lời dạy nào để nhằm thấy rõ được chân lý. Chúng ta chọn cái pháp môn đó mà để mà chúng ta tu tập. Có nhiều người đó, thì những cái gì mà đẹp làm cho no mắt họ, hoặc là những cái âm thanh nào làm cho họ có cái sự mà vừa ý thì họ biết chọn. Nhưng mà đối với những cái pháp môn tu tập thì họ không biết chọn. Mình cũng như mình thấy rằng ở trong kinh cũng đã xảy ra rất là nhiều. Có những vị chuyên tâm đi luyện về thần thông, hoặc là đi luyện về những cái câu chú thực. Cũng như ở trong cái thời gian này, quý vị biết rằng chúng tôi đọc về một cái tạng lực đó, thì lúc mà Đức Thế Tôn thành tựu cái sự giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề đó, ở trong cái tuần lễ thứ nhất hay là cái tuần lễ thứ hai, Đức Phật đi đến dưới một cái cội cây si, thì ở đó, đó là có một cái nhóm người, một cái nhóm người chăn các con thú. Các cái vị này mới hỏi Đức Phật đó, là có luyện cái chữ hum hay không, có luyện cái dần mà dần hum không. Thì Đức Phật nói ngài không có luyện, ngài không có luyện những cái điều đó. Còn các cái người mà chăn thú mới nói rằng nếu mà ai mà mệnh danh là Bà La Môn thì phải biết luyện về cái điều này. Đức Phật nói không, đối với các vị Bà La Môn là những cái người mà gìn giữ được thân khẩu ý của mình trong sạch, thì như vậy thì mới được gọi là Bà La Môn. Còn những cái người mà luyện về cái dần hung đó, luyện về cái câu chú thực đó, không có được gọi Bà La Môn. Vì sao vậy? Vì cái điều đó vẫn còn những cái tà kiến, hoặc là vẫn còn những cái ác pháp nó khởi lên ở trong khi ấy, nên những cái người đó không được gọi là Bà La Môn. Thì trở lại với cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng đối với cái trong cái cuộc sống này, trong cái thế giới này, những cái gì mà nó thuộc ở bên ngoài của chúng ta, đó là cái thế giới bên ngoài. Cái thế giới bên ngoài chúng ta không cần phải để tâm, phải nhập thức với cái sự tìm hiểu đó nhiều. Nhưng mà đối với cái cơ thể của chúng ta, cái cơ địa của chúng ta, đây là một cái thế giới khổng lồ mà chúng ta cần phải khám phá. Chúng ta cần phải khám phá, chúng ta cần phải chinh phục nó. Chinh phục để chi? Để chúng ta không có nhầm lẫn cái đường, nhầm lẫn con đường đi. Ví dụ như mình chinh phục để chi? Để chúng ta biết được cái con đường này là dẫn đến khổ cảnh, con đường kia là dẫn đến thiên giới. Chúng ta chinh phục như vậy. Hoặc là chúng ta nhìn cái thế giới của chúng ta, ở bên trong của chúng ta, chúng ta thấy rằng tại sao mà mình sanh ra ở trong một cái gia đình nó không được tốt đẹp lắm, hoặc là tại sao đối với bản thân của mình những cái giác quan của mình nó không có được nó bị khiếm khuyết hơn người ta, nó không có được những cái ưu điểm hoặc là tài sản trí tuệ vân vân. Thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại cái thế giới nội tâm này thì chúng ta biết rằng là do những cái nghiệp hoặc là do những cái hành động. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với bà Manika đi đến hỏi bạch Đức Thế Tôn tại sao mà có những người phụ nữ giàu có tài sản và có sắc đẹp, còn có những người phụ nữ thì cũng có tài sản nhưng mà da dẻ tần tù xấu xí thô kệch vân vân. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng cho bà Manika nghe, những người phụ nữ đó mà có tài sản và có sắc đẹp đó do đời trước có bố thí và có tu tập những cái pháp cung kính nên nhờ bố thí mà có tài sản, rồi nhờ cái sự cung kính đó mà có cái sắc đẹp. Còn cái người phụ nữ kia có sắc đẹp mà không có sắc đẹp mà có tài sản là do có bố thí nên có tài sản, nhưng mà sắc xấu là do đâu? Do sân hận chi phối nên lúc bấy giờ da dẻ nó thô kệch, thân hình nó thô kệch, nó xấu xí. Rồi có những người phụ nữ cũng không có tài sản mà cũng không có sắc đẹp, do không có bố thí và không có thực hiện cái pháp cung kính mà ngược lại có cái sự sân hận. Thì đối với chúng ta đó, chúng ta chinh phục hoặc là chúng ta tìm hiểu về cái này cũng là quan trọng. Chúng ta biết được những cái nguyên nhân đó nó cho cái kết quả như thế đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn chúng ta thấy cái đời sống của chúng ta do nghiệp nó chi phối. Nghiệp nó chi phối, vậy thì bây giờ chúng ta muốn ở trong tương lai của mình có những cái điều tốt đẹp hơn, có một cái thân người tốt đẹp hơn, hoặc là một cái sanh thú nó tốt đẹp hơn, thì đối với quý vị biết rằng là bất cứ một cái con người của chúng ta, bất cứ một người nào cũng vậy, cũng đều muốn có một cái thân hình đẹp hơn, hoặc là có được cái tài sản nhiều hơn, hoặc là cái sanh thú nó tốt đẹp hơn. Mà có một cái điều là rất là kỳ, mình muốn nhưng mà mình không thực hiện, mình muốn mà không chịu thực hiện. Vì sao vậy? Vì thường thường con người thì hầu như là đa phần họ làm biến tu, họ thích có một cái tha lực gì nên ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta là cái người mà trong cái cuộc tu này thì chúng ta không nên có những cái tâm lý đó, mà chúng ta phải có những cái tâm lý gì quý vị? Có những cái tâm lý gì? Dựa theo bài kệ này thì chúng ta phải có một cái tâm lý như là một cái người thợ khéo chọn hoa, một cái người thợ khéo chọn hoa. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, ở trong cái đời sống của mình cái gì mình cũng khéo chọn hết. Quý vị thấy rằng là trong cái dịp mà gần Tết, chúng ta đi ra có rất nhiều bộ quần áo, chúng ta biết chọn bộ quần áo nó đẹp, nó thích hợp với mình để mình mua về mặc. Đối với các cái bông hoa cây cảnh cũng vậy, chúng ta biết chọn cây đẹp, cây tốt. Đối với thức ăn cũng vậy, chúng ta biết chọn được cái thức ăn nào ăn thích hợp trong ngày Tết, rồi để lâu được hay là không để lâu được, rồi những cái vật dụng, cái gì chúng ta cũng biết chọn. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta không biết chọn là cái gì, đó là cái giáo pháp mà của Đức Phật đã dạy. Có cái điều này là chúng ta không biết chọn thôi. Tại vì chúng ta không biết chọn nên chúng ta dễ bị lầm lẫn. Cái pháp đó nó không phải là cốt lõi mà chúng ta tưởng là cái cốt lõi. Cũng như những người mà người ta thích niệm những cái câu thần chú, hoặc là người ta thích làm những cái chuyện gì đó nó không phải là lời dạy của Đức Phật, những cái điều đó thì người ta lại thích chọn. Vậy thì chúng ta thấy rằng những người đó người ta chọn nó chọn không có đúng. Mà thật sự quý vị phải công nhận rằng với chúng tôi là như vậy hay không? Ở trong cái đời sống của mình, đối với những cái thứ vật dụng, những cái gì mà nó ở trên cái cuộc sống của mình đó, mình chọn rất là khéo quý vị. Quần áo hoặc giày dép, hoặc là túi xách, hoặc là bất cứ một cái vật gì, chúng ta chọn rất là khéo. Có nhiều khi chọn không bao giờ lầm. Có những người người ta cũng đi mua đồ từ nhỏ đến lớn mà chưa có một lần nào mà bị mua lầm đồ. Nhưng mà có điều chỉ có chọn cái pháp tu là lại là chọn sai. cũng như đầu năm quý vị biết rằng có nhiều người, người ta đem một cái danh sách rất là dài, đi rải vào từng chùa như vậy, để mà đến chi, để coi sao, để giải hạn, người ta chọn những cái điều đó. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn mới nói rằng ở trong cái đời sống này á, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thật sự quý vị ở trong cái cuộc đời này, đối với những cái gì mà nó thuộc về mà những cái đồ vật để mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, hoặc là những cái nhu yếu phẩm ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta chọn nó rất là kỹ, và chúng ta chọn nó rất là đạt, nhưng mà đối với cái sự tu tập thì chúng ta chọn nó hình như là mình chọn sai rất là nhiều, mình chọn chật rất là nhiều. Vậy thì nhờ ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng hữu học mà chọn giáo pháp như cái người thợ mà khéo chọn hoa. Vậy thì chúng ta là ở đây có nghĩa là nói về cái gì? Nói về 37 phẩm trợ đạo. Cái lời dạy của Đức Phật những cái bông hoa đẹp nó là gì? 37 phẩm trợ đạo đó là những cái bông hoa đẹp. Chúng ta cứ chọn ngay đó. Những cái đồ kia chúng ta thích đồ tốt. Vậy thì những cái pháp môn tu tập để mà làm cho cái nội tâm của mình được trong sạch, hoặc là được thấu suốt cái tam giới này, hoặc là cái thế giới ở bên trong của chúng ta, thì chúng ta phải chọn cái pháp môn tu tập cho nó đúng. Những cái giáo pháp, những cái gì mà nó thuộc về lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải chọn cho nó đúng. Vậy thì có nhiều người người ta không phân biệt được, nhưng mà ngày hôm nay nếu mà đối với chúng tôi, những người nào mà người ta không phân biệt được thì cái điều này mình dễ giải thích cho người ta biết. Ví dụ như cái gì mà thuộc về cái tính chất, cái đặc tính, cái lời dạy của Đức Phật có thiện sao, mình hành theo nó sẽ được dần dần, nó sẽ ly tham, ly sân, ly si, hoặc là dễ nuôi, hoặc là dễ dạy, vân vân. Thì cái lời của Đức Phật dạy cho chúng ta, khi mà chúng ta hành theo chúng ta có được cái đặc tính, cái đặc tính là như vậy. Quý vị biết rằng cũng như trước kia, khi mà chúng tôi chưa có, mình chưa có hiểu, hoặc là mình chưa có biết về cái sự tu tập nhiều đó, quý vị biết rằng có nhiều khi mình đi đến nhà của người ta đó, mình thăm hoặc là mình chơi đó, thì hầu như là những người con ở trong gia đình đó, người ta thường cũng như là lánh né, hoặc là người ta cũng như là người ta có cái sự thờ ơ. Thờ ơ ở đây là không phải là người ta không tôn trọng mình, mà người ta sao, người ta cứ cứ nghe mình nói cái điều này điều kia, mình hôm nay thì mình kêu người ta làm như thế này, ngày mai thì mình kêu người ta làm như thế kia. Quý vị biết rằng là có một cái khoảng thời gian chúng tôi nhận thức rằng như vậy, khi mà mình đi đến nhà Phật tử thì những cái người con hoặc là những người cháu ở trong gia đình đó, người ta có cái sự thờ ơ hoặc là có cái sự lánh né mình, vì rằng lúc đó mình hôm nay thì mình kêu người ta làm cái điều này, ngày mai mình kêu người ta làm cái điều kia, vân vân. Nhưng mà quý vị biết rằng là từ khi mà mình theo, mình tu tập, mình học ở trong cái giáo pháp này thì quý vị biết rằng là mình ít kêu lại. Nhưng mà khi nào người ta cần cái gì, người ta cần biết được cái sự kiện đó, thì mình tìm cách mình giải đầy đủ, mình làm cho người ta thỏa mãn ở trong cái sự kiện đó. Vì vậy mà quý vị biết rằng khi mà ở trong những cái thời gian sau này, khi mà mình đi đến nhà người ta đó, nhất là có những người mà người ta con cái người ta đang có cái sự tìm hiểu hoặc là đang lớn lên, quý vị biết rằng là những người này người ta rất là thích, người ta rất là thích khi mình đến nhà một cái gì mà thuộc về lời dạy của Đức Phật đó, mà khi đó người ta chưa hiểu mà bất chợt lúc đó có mình ở đó, người ta hỏi mình về cái điều đó, hoặc là người ta hỏi về cái cách để mình làm phước, hoặc là tạo phước, vân vân, thì mình cũng đều giải thích cho người ta hiểu được, và người ta có cái sự thỏa mãn, vì vậy mà người ta rất là thích. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng quý vị biết rằng khi mà mình chọn đúng cái pháp để mà mình thực hành, hoặc là mình chọn đúng được một cái lời dạy nào để mà mình thực hành thì quý vị biết rằng là sẽ làm trước nhất đó, làm cho giúp ích được cho nhiều, rất là nhiều về cái bản thân mình, và hơn nữa đó sẽ đem lại cái sự mà nó tươi đẹp, hoặc là đem lại những cái niềm an lạc cho những cái người ở xung quanh. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kệ này, qua cái bài kệ này thì khi mà mình phải thực hiện như cái lời của Đức Phật dạy, mình phải làm, mình trở thành một cái người gì? Một cái người thợ để mà mình khéo nhặt những cái bông hoa đó, hoặc là mình phải làm một cái người thợ khéo để chọn những cái bông hoa đó. Mà mình chọn những cái bông hoa đó là chúng ta phải nhớ rằng những cái bông hoa này là cái gì? 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo, được mở đầu bằng tứ niệm xứ và kết thúc bằng bát chánh đạo. Chúng ta cứ trong những cái đề tài này, những cái bông hoa này, chúng ta chọn ra một cái bông hoa nào vừa ý để mà mình tu tập. Bây giờ chúng ta tu tập không có được nhiều thì chúng ta tu tập từng pháp môn, hoặc là chúng ta cũng ví như mà chúng ta một lượt chúng ta không ôm hết được một cái tràng hoa đó, hoặc là một cái đống hoa đó, nhưng mà chúng ta cũng sẽ bốc được, hoặc là chúng ta cũng cầm được, chúng ta cũng nắm được một cái bông hoa nào đó. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập, chúng ta tìm một cái đề mục nào đó chúng ta tu tập. Khi nào chúng ta sắp xếp được thời gian thì mình tu tập về ở trong những cái đề tài của thiền quán hoặc là thiền chỉ. Còn nếu mà lúc mà chúng ta có được tài sản thì sao? Thì chúng ta đi bố thí, cúng dường, hoặc là chúng ta làm từ thiện, vân vân. Chúng ta cứ từng tự theo thời gian, theo khả năng của mình, lúc nào có khả năng, có được khả năng, có thời gian thì chúng ta đi bố thí, hoặc là chúng ta đi đến chùa để mà chúng ta hành thiền, hoặc là chúng ta phục vụ công quả, vân vân. Còn khi nào mà mình không có thời gian, hoặc là lúc đó mình tài sản mình không có phát sanh, thì mình quay lại với những cái đề mục mà mình tu tập ở trong 37 phẩm trợ đạo, hoặc là một cái đề mục nào đó chúng ta sẽ được, chúng ta thấy thích hợp thì mình sẽ chọn một cái đề mục như vậy để mà chúng ta sẽ tu tập. Vậy thì ở trong cái bài kệ này có những cái điểm mà chúng quan trọng chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng đối với cái thế giới ở bên ngoài, thế giới ở bên ngoài thì chúng ta không cần phải chinh phục, hoặc là chúng ta không cần phải biết sâu, biết rộng, biết thấu đáo, mà cái thế giới ở bên trong của chúng ta, đây là một cái thế giới mà chúng ta cần phải thấu đáo, hoặc là chúng ta cần phải hiểu thấu, hiểu thông suốt về cái thế giới của chúng ta, có nghĩa là về cái thân gồm có danh và sắc này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải biết được, chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta những cái giác quan của chúng ta như thế nào, nó được có những cái ưu điểm thì chúng ta biết rằng là do nghiệp thiện nó tác thành lên, hoặc là những cái giác quan của chúng ta nó bị những khuyết điểm thì chúng ta cũng biết được do những cái nguyên nhân đó nó tác thành, hoặc là đời sống này tại sao mà người ta có trí tuệ còn mình không có trí tuệ, thì mình phải tìm, mình phải biết được là do mình đời trước, ví dụ như là mình có uống chất tay nhiều, hoặc là mình không có tu tập những cái pháp mà để mà phát sanh trí tuệ, thì đó là cái đó là một cái thế giới mà chúng ta cần phải tìm hiểu, hoặc là đối với nội tâm của chúng ta, tại sao những người kia đó, người ta có một cái đời sống nó rất là ổn định, một cái tinh thần nó rất là ổn định, còn chúng ta đó thì cứ bị cái phiền não này, cái phiền não kia nó chi phối. Thì khi mà chúng ta nhận định ra được như vậy rồi, chúng ta tìm cái cách để mà chúng ta giải quyết, có nghĩa là chúng ta sẽ lúc đó chúng ta khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ là một người thợ khéo. Một người thợ khéo rồi chúng ta phải làm gì? Chọn hoa để mà tô điểm, có nghĩa là chọn cái pháp môn để mà tu tập. Thì cái điều này là một cái điều mà chủ yếu ở trong cái trong cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta phải cần biết rằng cái thế giới ở bên ngoài nó không có quan trọng, nhưng mà cái thế giới ở trong nội tâm của chúng ta là một cái thế giới rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải có cái sự thấu hiểu, hoặc là chinh phục được, chúng ta phải thấu hiểu được, chúng ta chinh phục được như ai? như những vị hữu học, như những cái vị hữu học mới chinh phục được, mới hiểu thấu được cái quả đất này, có nghĩa là hiểu được cái nội thân này, và sẽ chinh phục được những cái gì, cõi khổ cùng cõi vui, có nghĩa là các ngài đã có cái sự mẫn như là chọn được những cái sanh thú của mình tái sanh. Thì cũng vậy, mình là cái người đệ tử của Tam Bảo, đệ tử của Đức Phật, thì mình phải hành theo những gì mà bậc thánh nhân đã đi qua. Chúng ta phải khéo biết chọn những cái pháp nào mà chúng ta tu tập ở trong cái đời sống này, quý vị. Nếu mà mình không khéo chọn thì chúng ta rất là dễ bị lạc pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này có rất là nhiều bộ phái chân dân, người ta có rất là nhiều cái pháp môn, mình mà không khéo thì mình sẽ bị lung lạc liền, có nghĩa là mình không khéo thì mình sẽ bị rời khỏi cái giáo pháp này. Mình thấy ở bên kia người ta tu tập đông, cái chỗ đó người ta tu tập đông, rồi mình cũng thấy cái gì mà đông là đúng, cái mình chạy qua bển. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng chúng ta ở trong cái cuộc đời này, chúng ta cũng như là một cái người mà đang cầm một cái cán cân, hoặc là chúng ta đang là một cái người mà một cái vị thiền trưởng rất là quan trọng, có nghĩa là chúng ta là một cái người mà điều khiển tâm của chúng ta rất là quan trọng. Nên chúng ta phải khéo mà chọn cái giáo pháp hoặc là cái pháp môn để mà chúng ta tu tập. Thì mình chọn như vậy thì mình phải chọn ở trong những cái gì mà thuộc về cái lời của Đức Phật dạy, những câu kệ Phật ngôn cũng được, hoặc là những cái lời dạy gì đó cũng được, miễn sao là cái lời của Đức Phật dạy. Mà chúng ta nên nhớ rằng cái lời của Đức Phật dạy là cái giáo pháp của Ngài đã duy trì tới cái thời gian này. Mà cái giáo pháp này khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta chọn, chúng ta tu tập rồi thì chúng ta được cái gì? Mình lìa khỏi tham ái, hoặc là mình dễ dạy, dễ nuôi, vân vân. Thì cái đó là cái, nếu mà mình tu tập mà mình ấy đạt được những cái kết quả đó thì chúng ta biết đó là cái lời của Đức Phật dạy. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng tôi qua cái bài học này thì đầu năm chúng tôi mong rằng quý vị sau khi nghe cái đề tài này rồi, mình tuy rằng mình chưa được là bậc hữu học, mình sẽ ráng phát nguyện như thế nào, mình là một cái con người đang đi ở trên cái con đường tiến đến những cái bậc hữu học, hoặc là tiến đến cái sự giác ngộ. Mà chúng ta muốn đạt được những cái điều đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta ngay từ bây giờ chúng ta phải ráng cố gắng làm sao mình trở thành một cái người thợ khéo. Mình biết những cái hoa đó là hoa xấu, những cái hoa này là hoa tốt, thì mình thấy hoa tốt thì mình phải chọn. Mình thấy cái đó, những cái hoa xấu đó có nghĩa là không phải giáo pháp, không phải chánh pháp, thì chúng ta đừng nhặt, chúng ta đừng có tu tập theo. Còn chúng ta thấy cái hoa này đẹp có nghĩa là những điều này nó là chánh pháp, là lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy được cái điều đó, chúng ta nên phải trở thành một cái người thợ khéo, chúng ta chọn cái pháp môn đó, chúng ta tu tập để mà chúng ta cuối cùng chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta đạt được cái gì, chúng ta đạt được hữu học, chinh phục đất, cõi khổ cùng cõi vui, do chúng ta là một người khéo chọn về các cái loại hoa, có nghĩa là chúng ta khéo chọn cái giáo pháp để chúng ta tu tập. Giờ đây thì bài học ngày hôm nay thì đến đây chúng tôi trình bày đến đây cũng cảm thấy vừa đủ thời gian, do đó xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và đồng thời cũng xin chia đều cái phước này đến các vị tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng với cái hoài lực của phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có niềm tin và có sự tinh tấn trong tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cuối cùng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị hưởng được cái phước báo này tăng thêm phần an lạc lâu dài. và xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú là tay. Cảm ơn được Pháp Tịnh khai giảng điều tiết cho những sự điều pháp ngày hôm nay.
Không biết quý vị có nghe được không ạ? Alo. Alo.
Con kính đảnh lễ sư trưởng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, bữa hôm nay thì qua cái bài học nói về cái so sánh cái hoa và hái hoa, thì cũng nhân cái cơ hội mà chưa thì khu nhìn thấy địa đại, có nghĩa là những cái vùng đất mà Đức Tăng đã đi qua sau cái chuyến đi du hành đường dài với Đức Thế Tôn, thì Chư Tăng đã đem so sánh những cái vùng đất và Đức Thế Tôn này mới nói ra cái bài kệ, hai bài kệ cú ở trong cái phẩm hoa: ai chinh phục đất này, giả ma thiên giới này, ai kéo dạng pháp cú như người kéo hái hoa. Thì hay là hữu học về chinh phục đất, giả ma thiên giới này, hữu học giả pháp cú như người thợ như người kéo hái hoa. Thì trong cái bài kệ 44-45 thì con xin nêu lên một cái câu hỏi cũng mà chú sư trưởng, là nếu mình nhìn ở bên ngoài hay là mình nghe bên ngoài thì mình có phải là mình cũng nên so sánh, và cái gì là mình so sánh được và cái gì mình không so sánh được? Mình nhìn ở bên ngoài thì những cái gì mình so sánh được với bên trong, về cái phần nào thích hợp mình để mình so sánh, có nghĩa là mình nhìn bên ngoài mình có thể so sánh phần nào mà thích hợp để mình so sánh bên trong, phần nào thích hợp và phần nào không thể thích hợp để so sánh, hay là mình nhìn thì cái gì cũng có thể so sánh được, hay là có phần nào không có thể nhìn và so sánh được? Con thỉnh sư trưởng, không biết sư trưởng có, con cũng thấy theo cái bài học này con soạn mấy cái câu thảo luận, nếu được thì con thỉnh sư trưởng so sánh, nói về ý nghĩa mà nhìn bên ngoài mình có thể so sánh mà đúng theo pháp, nó không có lệch lạc, và phần nào thì mình không nên so sánh vì cái phần đó nó không có phù hợp. Nếu được thì con thỉnh sư trưởng thảo luận cho cái câu thảo luận mở đầu ạ. Ngày sư trưởng cầm mic mà vẫn chưa có nghe được quý vị quan hỷ, chờ tí xíu có lẽ là sư trưởng sẽ đổi cái mic khác, hoặc là đổi cái máy khác để tiếp tục vào thảo luận cho cái câu thảo luận số 1. Quý vị cũng quan hỷ chờ chút xíu. Bây giờ có thấy sư trưởng vào được rồi, không biết sư trưởng cầm mic được không? Sư trưởng nếu được thì con định sư trưởng cầm mic coi cái âm thanh có nghe được không.
Yeah. mấy thành nó làm sợi dây nên nó khổ với đời hắn nó chỉ ấy thành ra mình tưởng đâu là bình thường nha. Cái bài cái kinh cái đề tài này trong cái thí dụ này rút từ kinh Phật Cú ra và những câu chuyện của các vị thầy kheo khen rất đây là mà cũng như bây giờ mình xin đoán đi tham quan á, đi thấy chỗ này đẹp chỗ kia đẹp chỗ nào đẹp thì mình đứng đây thì nhân cái sự kiện này Đức Phật ngài mới nhắc nhở chị thanh thay vì đi nhìn ngắm những cái phong thủy hữu tình bên ngoài mà để mình tham quan lại sắp lại trong cái phần địa giới bên trong. Đây là một cái ý nghĩa rất là quan trọng và cũng là một sự thú vị. Nếu mà mình nhìn ở đất ngoài, đất chỗ đất đỏ, chỗ đất là đen, chỗ đất mà khác có màu trắng, vân vân, nhưng mà xem lại như vậy đất trong quan trọng lại đất ở trong người. Thì như trong thân này đại khái có hai chúng ta cái chất đất. Như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Thì trong 20 chất đất này không phải chỉ có bao nhiêu, nhưng mà đây chỉ là lấy phần tượng trưng. Tuy rằng trong 20 phần đất đó chúng ta mới nghe qua đó là cái phần đất cái gì đấy. Nhưng mà trong cái phần đất mà chế định đó là thì là có thể là phần chất đấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy phần đất của trong phần này thì da, thịt, chẳng hạn là da. Nói là ở quý vị là nhiều để tôi tắt quen nhiều. Như là da tràng, nó là da thịt, tim gan, vân vân, thì nó cũng là cái phần đất. Nhưng mà đem cái phần đất này thì đem lại so sánh, những phần đất này nó bị tha mái chấp thủ, tha mái chấp thủ nên bị dính mắt. Nhưng mà quán thấy làm sao cho nó là nguyên chất như là da, thì trong đó có nó có 10 sắc cùng liên kết. Gọi là hay là sắc là cái sắc bọn sắc là đoạn sắc cũng gọi là tổng hợp sắc bởi vì tám sắc bất ly là đất nước lửa gió rồi những cái sắc nương theo tứ đại mà có như là cảnh sắc vì không mắt thấy được nên gọi là có cảnh sắc rồi vì mũi lưỡi được nên có cảnh khí vì lưỡi có thể nếm được nên có cảnh vị và thân có thể đụng chạm vào quan xúc nhưng mà xúc thì đã lấy ba phần đất là cứng mềm lửa là nóng lạnh gió là lay động căn phòng vì vậy nên là không có tính thêm một cái phần bên ngoài nhưng mà rồi kế tiếp đó thì cái phần da nó vẫn có cái phần này chất dịch thực ngoại cũng như nội để dinh dưỡng nên nó có tám chặt bất ly không rời ra. Ngoài ra thì da đó, cái đất, cái cây phần da đó thì kể như là nó phải do nghiệp không có thứ tạo nên có tìm được nghiệp bản quyền là để nó làm cho sắc pháp được tồn mà lại sống còn lâu dài. Rồi nó lại có thêm cái sắc là thần kinh thân. Sắc thần kinh thân là cũng sắc do cái nghiệp tạo trong quá khứ. Tức là sắc này nó không phải là có sẵn. Chỉ khi nào nó có cái sự khởi động nào đó do việc cảnh bên ngoài xúc chạm vào hay là nội phần khởi ý muốn xúc chạm thì nó mới xuất hiện. Như mình muốn đưa tay sờ bỏ thì thần kinh thân mới xuất hiện là những đầu ngón tay nếu mình muốn đụng hay là nó một vị trí nào đó thì nó khởi luôn luôn nó xuất khởi mới xuất khởi nó mới xuất hiện thì không phải lúc nào thần kinh thân cũng có. Vì vậy cái gọi là cái những cái sắc này nó có 10 sắc tất cả trong 10 sao tất cả là đối da thôi, những cái chất cơ thể thì nó cũng mà tương tự như vậy. Mà nhìn cái địa giới bên ngoài thì thấy nó thật có thể lên tham ái chấp thủ gì không thiếu trên vân vân. Nhưng mà quán niệm một nội địa trong này, trong cái tập thân này, nếu mà không có dùng cái phương pháp niệm quán á, thì vẫn bị tham ái chấp thủ về đất nước lửa gió này, vẫn có cái tham ái chấp mạnh nữa, vì nó chấp chung chung giữa cái sanh sanh là cái khối tưởng á, thì thấy đây là nam là nữ, tay chân da dọc này kia đấy, nhưng phân tích ra rồi thì từng phần mà thấy với cái thấy rồi sẽ ăn chú với tượng kia tổn thì mình sẽ thấy từng cái thành phần đó. Mà vì có cái gươm gây tổn mà khởi lên cái sự nhàm chán, ví dụ như 20 phần trật đất, rồi có 12 chiếc nước, rồi như là có 4 chất lửa, 6 chất gió, cùng chung là 40. Mà nếu như khi chúng ta mà khéo quan sát để nha, có khởi lên cái tưởng ghi tổn nhàm chán thì đại khái là chúng ta có thể nhìn quá tốc hành những cái phần nào. Ví dụ như bây giờ muốn quán luôn đất nước lửa gió cũng hành, thì chúng ta nhìn thấy nam nữ nào cũng có phần cả. Nếu mình dừng cái từ càng thô càng nghe dễ nhầm chán. Nếu mình muốn quán trong tâm thì nói hay cũng viết dở thì mình nghe dùng những từ thô, nó phân hay hẳn hay là dịch thuật cũ cho nó bớt nghe cái. Nhưng mà nếu khi mình quán thật sự để cho khởi tâm nhầm chán thì mình cứ ghi nhận là cứt đang gì nghe nó ghê tởm, cũng như câu này đồ vô ai thấy không thèm chẳng thèm, mà cứt đá chèm nhầm ai thấy cũng ghê. Chứ bây giờ mình dùng những dân mỹ từ quá mình tốt đẹp nó thì nó không khởi lên thì nhầm chán mạnh. Nhưng mình muốn nhầm chán mạnh cứ đọc ngay cái tên gì nữa đã ghê tởm nhất thì cứt mà thấy rõ ràng có ai, còn ai không có cứt không. Thiền quyên trục nữ quân tử hay trượng phu gì ai cũng có cứt hết cả lấy phần đất. Mà nói lại khi mà nói tới thân hay cứt thì nó vui thú nghe thấy tên đó nhầm gốm rồi. Những lúc ăn cơm mà ai nó cứt cái hay dục cứt cái chó gà cứt thằng lằn thì nó cũng gốm đừng lấy cứt người. Thấy cái màu nó giống cũng ớn nữa. Bản thân của trước tôi cũng vậy, có nhiều khi cái những cái món ăn làm họ làm đến nơi cho mình thấy giống như cái chất thân mình đi cầu thì như thế nó hơi gớm gớm ăn không vô. Ví dụ như có những người mà làm sao mà để lên cái sao tôi thấy liều biểu nổi thì nhớ ở quê mà lúc mà nước nổi thì những cầm cầu mà nuôi cá vô á, rồi ta đi cầu nhiều quá cá ăn hết cái thời chuyện nước rút xuống cái nằm từng cục phân chỗ này chỗ kia thành nhìn vô dao thấy những cục dao cũ nằm liều biểu giống như cục phân thế là bắt đầu nó gỡ nên người cũng gớm. Thì muốn quán cho ra với cái đại ý thì ta sẽ tưởng ăn chú cái tưởng ghê tởm, nhờ ăn chú cái tưởng ghê tởm vậy mình nhảm chán. Rồi bây giờ mình thấy quán chiếc đất như là trong 20 chiếc đất mình cứ quán ngay cái lấy cái là làm phân đi. Mà nếu mình một mình quán mình được khỏi cần là dùng những mỹ từ khác cứ về gớm. Rồi mình quán mọi người nào cũng vậy, kể cả những lúc mà tôi đi trong thành phố tôi khó qua ngó lại người đi xe nè, đạp người đi xe hơi rồi quần đều áo đỏ nhìn đâu cũng thấy toàn là cứt. Tôi nhìn không biết người nào có đi cầu chưa, họ đưa chưa trên xe hầm mang một bầu trên đó. Ai cũng vậy, thấy tự nhiên cũng như vị trưởng lão quán xương chỗ nào cũng có biết ngoài ngoài xương. Còn bây giờ mình quan sát cái chất đất là hơn nó cứt đi thấy ai chỗ người nào cũng có cứt hết cả. Rồi đó là phần đất. Rồi mình quán thấy nước. Thì nước thì sao? Đất nước, rồi nước thì sao? 20 cái nước nhưng mật đà mũ máu. Nhưng mà có cái nước tiểu mình dễ thấy nhất, nhờ gũm nhất, thì mình cứ nhớ cái cức thì này nước đáy. Nước đáy thì coi có thiền quyên thuộc nữ, quân tử, trường vô cái không có cái nước đáy không? Có nước đáy nó tanh hôi. Nhiều khi mình đi trong cái phòng vệ sinh mà thấy cho nó hôi thì thậm chí người ta phải dùng thuốc để bỏ vô đằng trên khử mùi. Mà nước tiểu của mình nó cũng khai cũng thối thì mình nhìn thấy người khác cũng vậy. Thành quả hai cái thì đất là cực, nước là nước đai. Rồi cái lửa cái đất nước và gió là sao? gió thì dầu cho hay là gió như là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong đường ruột, gió hơi thở vô hơi ra, nhưng mà nó không chán, nhất là gió là cái đỉnh sấm hạ phong gì ra, nhưng muốn nói về chán là chết. Cái này nó thú lắm, nhưng có pop một cái nó thú cả nhà, nhất ăn những cái gì mà như phải la hột mít hay hột thịt lộn gì đó, thôi nó thú bùm ha. Và cái gió quán tóc hành cất tay địch bà cái thấy nó ớn rồi ha. Rồi quán lửa là sao, trong cái cục phân cất nó mới vừa đen ra cái nó là còn nóng, chỉ có chất lượng đó. Rồi khi nước đáy nước tiểu nó cũng nóng, rồi khi địch ra thì cũng nóng. Thì bây giờ mình thấy lửa trong cục cất, lửa trong nước tiểu nước đáy, lửa trong cái thanh sấm địch thì có đất nước lửa gió. Với cái đấy sẽ tưởng cái hàng chú dục, cái tưởng ghê tởm, thì nhờ cái tưởng ghê tởm như vậy cái tâm nó mới là nhàn chán. Mà trong sách giải thích mà bản thân mình kinh nghiệm rồi sẽ thấy người nào một quán thân bất tịnh như vậy đó có thể vượt được việc tham dục như một vị a la hán. Nếu gì để tu tập thuần thục nhân nhiễm liên tục thì sẽ có cái sự tham, nó sẽ đoạn lìa cái việc tham dục như một vị a la hán, mặc dù vị đó chưa chứng quả a la hán, vì cái tâm mà nó nhồm nó gớm chặt sáng á, thì nhờ quán cái chất đất bên trong, nước lửa gió như nó bên trong, mà nên có thể khởi lên cái sự nhàm chán là ly tham, không có tham ái, mà hệ ái diệt thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu, tức là phụ diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết. Sầu bi khổ não trong tương lai cũng chấm dứt. Vì nếu mà không quán như vậy thì cái chữ tham ái vẫn còn, mà thật vậy từ từ vô thủy đó. Bây giờ chúng thấy chỗ người hay thú cũng rơi bị tình trạng tham ái như vậy, làm gì vô minh che đậy tham ái cái buộc, nên không thấy nhà ghê tởm cũng mới nhàm chán. Vì không nhàm chán không thấy, mình thấy mới ưa thích. Thậm chí là thú mà chúng ta thấy như cái câu mà nói là thế nào là đẹp, trả lời xin thưa là con cóc cái của con cóc đực. Con cóc cái mà cũng coi đi đối với con cóc đực thì con cóc cái là mỹ nhân á. Nó đẹp như vậy nó mới có cho là thương yêu với nhau. Còn đối với nhân loại mình thì xác thân là tranh hô như dơ giấy tối chi thiên thì dùng gớm, nhưng mà nhân loại mình họ cũng yêu thương, cũng kháng khích, cũng sống chết có nhau này kia, trên chư thiên họ gần người chịu không nổi. Vậy đó. Nhưng mà vì có cái không có ghê tởm thì chính thấy nó ưa thích phải chơi cái sao còn là sao hái thì hả, có hái thì và rồi nhà hái diện trợ thủ, rồi thủ diện hữu, hữu diện sanh, sanh duyên này già chết sầu bi khổ vua não trong tương lai. Như vậy thì muốn là đoạn diệt tham ái để chấm dứt sanh tử luân hồi thì hãy quán với cái thân bất tịnh 40 chất ở tất cả, nhưng ngắn gọn thì 32 thì được là 20 chất đất, 12 chất nước. Rồi còn nếu nói như hồi nãy tôi nói quán sóc hành, có thể mình là cứ mỗi lựa một thứ nào đất nước lửa gió, mỗi thứ nào dễ nhận thấy rõ mà dễ khởi lên tâm ghê tởm, ăn chú trong cái tượng ghê tởm nhàm chán thì lấy cái đó ra một quán. Mà quán thường xuyên như vậy rồi mình đi đâu về nhìn cái người này người kia thì cũng thấy nhìn biết được thấy ai cũng như ai vậy thôi ha, ai cũng với cái thân một tình nhuộm nhuộm trong cửa cửa thích thì mình đã đi ra. Và chính điều này gọi là cái thực tập tu là thân hành niệm cầu hữu diệt khả ý đó. Là khi mình quán như vậy thì tâm vượt qua sự tham đắm và được nhà giải thoát, thì tham vượt được có thể giác ngộ giải thoát như vậy. Vì lẽ đó mà Đức Phật nhận mà khuyên thay vì quan sát những cái phần ở đất lên núi rồi bên ngoài, hãy quan sát là phần ở đất bên trong cũng có đầy những cái chất bất tịnh sẽ cần như vậy. Để gì quán như vậy nó có cái mục đưa đến cái giải thoát, cái ly tham vô nhiễm, đưa đến cái cứu cánh niết bàn. Nên Đức Thế Tôn thường hay ca ngợi phi thức đã hẹn đùa mà quán như vậy. Thời Đức Phật có những vị tỳ kheo quán như vậy cảm thấy xấu hổ ghê gớm nên mới đem lại con dao tự sát. Có những vị tỳ kheo còn nhát thì người khác cắt cổ giùm mình. Vì khi mà quan sát được thấy thân bất tịnh ghê gớm, cũng giống như là ở trong cái nhà cầu và thân thể hôi thối quá, khó chịu quá, cái nhà cáo thôi muốn dứt bỏ, không muốn ở trong cái nhà cầu hôi thối như vậy nữa, thì nên gặp vị đem lại con dao. Nhưng mà Đức Phật thì riêng không Phật phải làm như vậy, do sự nhàm chán thì phải tu tập để cho dễ thoát, cho để khi chấm dứt trong mọi gì mà tự ra. Đại khái nói như vậy để cho thấy rằng cái sự mà quán thân ở bất tỉnh này có khả năng nghiệp dục hoặc sự tham dục, thì không phải như là những ngoại đạo, những người vô trí nghĩ muốn nghiệp dục phải ăn món này ăn món kia, ăn củ rừng, ăn rau, rau ăn trái cây, ăn củ tối thiểu cũng như ăn chay hay gì đó là nghiệp dục. Nhưng mà không phải như vậy. Nếu mà ăn những cái món mà lê quá cao cả nghiệp dục thì con bò, con trâu, con voi, con ngựa hay con dê nó đã nghiệp dục rồi. Chỉ cái nghiệp dục thì không phải do ăn mà phải do cái sự quán tưởng thấy rõ như vậy thì mới có thể khởi lên nhầm chán. Do sự nhầm chán mới ly tham, do ly tham mới giải thoát. Đó là cái kết quả của việc tu tập vừa đến cái lợi ích lớn, cái hiệu quả bao lớn là như vậy, nên được Phật mới thích tấn để chưa thì theo hai tu tập quán hai thân ở bậc tịnh, thay nhìn địa giới bên ngoài nhìn địa giới bên trong có lợi ích như vậy. Và đây là sự trình bày giải thích của tôi qua câu hỏi hồi nãy Đức Phật tăng theo cái ý nghĩa của bài kệ này mà tôi được hiểu biết và giải thích thành đầy ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ. Sa thú lần thầy thì chúng con rất tri ân sư trưởng. Bữa nào vào mà thấy có sư trưởng này, thấy chúng con thấy an tâm này, như là có một cơn gió mát hay là đám mây chạy thử. Con rất là tri ân sư trưởng này. Bây giờ thì Đại Đức Tây Quyền cũng mới vào trong room, nhưng mà có lẽ là Đại Đức Tây Quyền mấy bữa ra cũng vắng mặt rồi. Ở trong room lớp Phật học, lớp học Phật Pháp có lẽ là Phật tử ít nghe được cái tiếng của Đại Đức Tây Quyền. Và hôm nay thì quý vị biết Đại Đức Tây Quyền cũng làm lễ đặt bát đầu xuân xong rồi, bữa nay là nghỉ được một bữa rồi, nên có lẽ là Đại Đức Tây Quyền cũng khỏe rồi, nhưng mà chuẩn bị cho lễ Hoa Đăng mùng 9 nữa quý vị. Thôi thì bây giờ Đại Đức Tây Quyền đã vào, mà hôm nay thì nghe nói Thượng Tọa Đại Siêu cũng không khỏe trong người, nên có lẽ là Thượng Tọa đi nghỉ, Thượng Tọa bị cảm nhức đầu nên Thượng Tọa đi nghỉ thôi. Còn lại thì ngoài sư trưởng thì có Pháp Tấn với Tây Quyền với Pháp Đăng thôi. Thì bây giờ thì thỉnh Đại Đức Tây Quyền trả lời chỉ một câu. Câu đó là cái câu số 2 mà Đăng nêu lên cũng xin hỏi Đại Đức Tây Quyền. Có nhiều thiện pháp để thực hành, vậy mình có nên làm tất cả được không? Thường thường nếu một vị tỳ khưu thì mình thấy mình xuất gia rồi đó, thì có nhiều cái pháp như là 13 cái hạnh đầu đà, như là đi bát khất thực, hoặc là ở trong mộ địa, hoặc là lụm đại bó ma ở dưới gốc cây, rồi ăn trong bát nhất tọa thực. Thì có thể là một cái người tu thì cũng thấy cũng rất có nhiều thiện pháp, nhưng mình có thể mình hành hết được những cái thiện pháp đó không? Mình có thể làm được tất cả những thiện pháp đó không? Còn đối với người Phật tử thì họ cũng biết bố thí, trì giới, xuất gia, rồi tu thiền, chỉ thiền quán, rồi cung kính phục vụ, thì họ có thể làm được hết như vậy không? Hay là họ làm được cái gì thì coi như là họ được tốt đẹp cái đó? Thì theo như là Đức Đại Quyền thì một cái đời sống một vị tu sĩ thì mình làm được cái gì và không làm được cái gì, hay là cái thiện pháp nào mình có thể làm được hết, theo như Đức Tự Quyền thì Đức Tự Quyền nghĩ như thế nào? Thì xin được Đức Tự Quyền chia sẻ cho trong Phật tử cái câu thảo luận thứ hai.
Em Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Thì tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Bích Thu. Cảm ơn cô Bình Ngọc, cô Anh Cha. Có kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Tăng, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông, tham gia để nói tôi nữ sư cô cùng chư Phật tử. Về kinh bạch Đức Pháp Đăng thì quả thật thì có thể nói rằng trên cái tinh thần mà là một người tu sĩ hay là một vị tăng thì cái việc hành thiện pháp và nó phải có cái khác đối với hạng tại gia cư sĩ. Bởi vì một trong những cái trách nhiệm về bổn phận của một người tu là chúng ta phải tu tập về pháp học hoặc là tu tập về pháp hành. Pháp hành ở đây tức là pháp hành thiền quán xứ định xứ hay là thiền chỉ. Thì đó chính là cái lời Phật dạy là chúng ta khéo niệm thiền, chúng ta khéo tu tập giữ gìn cái giới luật của mình. Đó chính là một trong những cái pháp mà pháp cao thượng để đưa đến cái kết quả an lạc giải thoát. Cái sự tu tập đó chính là cái điều Phật giáo cần thiết nhất. Lúc đó nó về sinh văn. Bởi vì phải nói rằng là ví dụ như chúng ta bố thí thì giới tu tiến cung kịch phục vụ vân vân, thì những cái quy trình đó thì nó là một thứ có thể nếu như chư tăng không làm thì những người Phật tử khác có thể làm, nhưng ngược lại thì cái chuyện mà học pháp, cái chuyện mà hành pháp hay cái sự giảng pháp thì chư tăng cần phải có sự thực hiện. Thì có thể nói rằng là từ nhớ đặt quên chứ còn sự thật đó Đức Phật dạy, ví dụ như cái như nó có bốn pháp đối với cái người, đối với bậc xuất gia, cái phần sự khởi hành hình như là bốn pháp đó. Thì những bốn pháp đó cũng không ngoài cái mà đối với cái vị tỳ kheo phải cố gắng tu tập và kéo lên tỷ lực và tu tiến để góp nhặt những cái công đức ba la mật để mà chúng ta thành tựu cái kết quả an lạc giải thoát. Thì đây nói về cái chút tinh thần của lời Phật dạy. Nhưng một mặt khác thì tất cả nó là tùy duyên, tất cả là tùy duyên. Chẳng hạn như là thời xưa thì cái trách nhiệm mà lo cho chúng hay lo cho chùa và cái chuyện mà chế chùa cất nhiễu vân vân thì cái đó là của hàng thế giới cư sĩ. Nhưng mà cái chuyện mà về đó cái lễ được hay là lo như thế này thế nọ thì cái đó cũng được cư sĩ. Nhưng mà hôm nay ngay cả ở các nước quốc giáo cũng vậy thì cần phải có cái sự cộng hưởng của chư tăng rất là lớn, cái sự thúc đẩy rất là lớn. Mình cũng như ở Việt Nam của chúng ta, ví dụ cái chùa nào đó mà là cái vị trưởng lão mà điều hành được cái chư Phật tử một cách trôi chảy thì chư tăng ở đó nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như không thì tất cả chư tăng sẽ vào việc. Thì đây chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy như cái việc phục vụ, cái việc phục vụ hay cái việc mà chẳng hạn như là làm các cái chúng ta gọi là cái công tác phục sự, cái công tác phục sự đó thì lẽ ra cái trách nhiệm đó của người Phật tử là ví dụ chẳng hạn như việc quét rau chùi, quét dọn hay hoặc là sửa sang lại một cái gì đó, một cái đó thuộc về cái lẽ ra là cái của người trên tinh thần pháp lực thì của người cư sĩ. Nên ngược lại cái nhìn của thế sự thì cho rằng là chúng ta ở chùa phải làm những cái việc đó, mà chúng ta sẽ được nghe cái tục ngữ cái ra cho nó con sẽ ở chùa phải lết lá ra. Thì con sẽ ở chùa đây có nghĩa là chúng ta nói cái tổng quát có nghĩa là những người có thể nói là ở trong chùa từ chắc các chú tiểu chú đều cho đến tính các chú sa di cho tới ngay cả những vị tỳ kheo vân vân. Thì ví dụ những cái tình huống như vậy đó thì chúng ta thấy đây là một cái vấn đề mà của chung, chứ không phải là của riêng những người ai cả. Rồi chẳng hạn như là rồi vấn đề lo lắng chăm sóc hay là nói chung nhiều cái hình thái mà làm việc của một vị sư hay là của một trách nhiệm của một cái người lãnh đạo trụ trì hay là làm việc này việc nọ, rẽ ra cái trách nhiệm đó
Người tu không cần phải làm chuyện đó, nhưng lại làm thì đó cũng là một phần là có rằng là tùy duyên thôi. Chứ nếu như người ngược lại làm cái gì thì làm, nhưng không được lợi dụng một cách quá đáng, bằng cách tức là chúng ta nhập thế rồi chúng ta cùng chung sinh hoạt, hay là chúng ta không có giữ gìn một cái uy nghi tế hạnh, hay chúng ta làm việc đó mà chúng ta không có, không phải mà vì vũ lợi vân vân, thì những thiện pháp đành rằng là một những thiện pháp. Nhưng những thiện pháp ví dụ như chúng ta biết là cái trách nhiệm của một người tu thì phải tiến tu đạo học của mình. Tiến tu đạo học ở đây có nghĩa là cái sự tiến tu thuộc về cái vấn đề để chuẩn hóa, để mô phạm cho hàng cư sĩ, cũng như là chúng ta làm các cái công đức gì đó mà để cho gửi tới người ta một cách cao thượng nhất. Bởi vì trong cái điều tâm niệm của cái người tu là Parapatipatha Mê Chi Đi Ca Quê Vân Ái Danh Hế Chu Bạc Tô Hình Giám Ta Đây Sắc Hơn Cả Thế Anh Lâm Bê Cấp Bà Quà Vô. Sự nuôi mạng của ta ở kẻ khác, anh Lâm Bê Cấp Bà Quà Rà Nê Vô, ta cần phải làm sao cho người cúng dường ta một cách xứng đáng. Cái đỉnh tựa của người Phật tử đó là Chư Tăng, mà Chư Tăng làm sao phải là một người mô phạm, thì đây chính là cái vai trò, đây chính là cái điều mà Chư Tăng cần phải có một trách nhiệm lưu tâm, cần có trách nhiệm quan tâm, cũng như là phải có các bậc thầy, có các bậc mô phạm, có các bậc sư trưởng, để từ đó mà các hàng hậu học ở phía sau phải noi gương và tiếp bước. Thì đó chính là cái giá trị của một người mà ở đó cái thiện pháp của họ biết khéo tu tập. Chứ còn quả thật là không có thiện pháp nào. Và cũng thưa quý vị, thì có thể nói rằng nếu Chư Tăng thực hành những thiện pháp đó, những thiện pháp đó hết sức là cao cả, những thiện pháp hết sức là lớn. Bởi vì thí dụ như chúng ta thấy Sapadanang Samadanang Chư Na Tí, pháp thí thì thắng hội thí, mà Chư Tăng thường thì phải thí pháp. Cho nên cái việc thí này của Chư Tăng hết sức là lớn, chứ không phải là chúng ta nói chuyện gì, chỉ là nó tính bố thí, có nghĩa là bố thí vật dụng, bố thí tiền của vân vân, thì chúng ta nghĩ là bố thí. Nhưng ở đây chính là Chư Tăng gửi đến quý vị một cái thí của pháp thí. Và cái thứ hai nữa, người mà tu tập thì người ta gửi đến cho cuộc đời này một cái vô ý thí. Bởi vì một cái sự vô hại, một cái sự không làm kẻ khác phải lo sợ, không làm người khác phải khổ đau, thì đó là một cái vô ý thí. Thì cái cách làm thiện của Chư Tăng nó phải cách cao cả hơn, chứ không phải là chỉ biết bố người ta bố thí thì mình là một người tu sĩ, mình phải bố thí để mình cầu phước như là những người đệ tử, thì không phải vậy. Mà cái sự bố thí của người tu sĩ là cách bố thí rất là ý vị và rất là tốt đẹp. Như chúng ta thấy, ví dụ như là cũng cần có những cái gương đầu, là một người tu sĩ thì chúng ta phải có cái gương đầu. Là chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ thôi nó như thế, ví dụ như nhà sư trưởng dẫn động cái chuyện gì, nhất là về khi mà xây chùa xây chuyện gì thì sư trưởng vận động, thì sư trưởng trước cái sư phải bố thí. Thì đến à nó thôi bây giờ tôi ở trong cái này thì tôi xin làm phước cúng dường đến cho cái chùa đó bao nhiêu đó rồi, thì chính mình phải làm gương ra để cho người ta theo. Thì chính sư trưởng lúc đó có tiền hay không có tiền không biết, nhưng điều mà phải có nghĩa là phải đi đầu trong cái việc công tác bố thí này, trong cái việc của sự bố thí này. Thì ở đó chứ nhưng điều của sự bố thí đó có nghĩa là nghĩ tưởng đến cái chuyện gì, làm cho đạo pháp nó hình thành, làm cho cái công tác này của hướng mạnh của đạo pháp nó khác hơn là cái sự bố thí mang tính cầu nguyện. Nhờ cái sự bố thí cúng chùa này mà mình được có những là tài sản tiền của vật chất vân vân. Thì ở đó cho nên gọi rằng là ví dụ Chư Tăng Chư Tăng không bố thí, nhưng cái bố thí hay là cái cúng dường của Chư Tăng nó có một mục đích, nó có một cái hướng xa,
Rồi cái sự trì giới cũng vậy, cái sự trì giới để nó tính tức cái gì? À, tức là chỉ ngừa, ngăn ngừa và để cầu cái quốc hòa giải thoát. Dạ. Cho nên rằng hỏi rằng như vậy có nên tất hành tất cả những thiện sự không? Chúng thưa quý vị, nếu như là thiện sự thì thực hành, nếu chúng ta không thực hành được một cái thiện sự mang tính cao thượng thì những thiện sự nhỏ hãy nên làm, và chúng ta làm đối với chư tăng. Nếu mà để Đức Phật hỏi rằng chư tăng thì cũng vậy, và Phật tử thì càng cần nhiều hơn nữa. Bởi vì lúc nào mình gặp cái điều thiện trước mắt có thể làm thì cố gắng làm, để mai sau liệu cái điều kiện, liệu cái duyên và điều kiện đó nó có tái hợp lại hay nó có đủ điều kiện để chúng ta làm hay không. Bởi vì bởi thật tất cả cuộc sống nó vô thường, khi chúng ta có cái điều kiện và khi chúng ta không có điều kiện, khi nó thượng duyên và khi nó nghịch duyên vân vân, thì nó chính là mà cần thiết phải gửi đến, phải thực hành đối với chư tăng cũng như là cư sĩ. Nó có những cái sự dị biệt, nó có những cái sự đồng nhất, nhưng nó cũng có những sự khác biệt, và cái thiên hướng thì phải có cái sự khác nhau. Tôi xin thưa lời cho được Đức Phật như vậy, và cũng xin sẵn đây Đức Phật đang có lẽ là hôm nay thì chỉ có vài vị ở trong room, vậy thì xin hỏi để Đức Phật đang để tư quyền, xin nghe tư quyền tạm thời điều học ngay lúc này. Thì câu hỏi thảo luận số 3 thì sự kính cung thỉnh đến về Đức Phật Đăng. Như đại đức đã nói thì thiện pháp nào chưa được được có mình phải cần nên quán xét hay cho qua, hay mình cứ nuôi dưỡng những ước mơ sẽ làm được, như vậy có thực tế không? Và kính cung thỉnh đến Đức Phật Đăng quan hỷ. Đức Phật trả lời cho câu hỏi này. Nam mô Phật Thầy ạ.
Thì đúng là trong tâm thì suy nghĩ có thể là nói về để tại quyền tầm biết hỏi một câu để rồi Pháp Đăng cũng có chia sẻ. Thì ở trong câu thảo luận số 3 thì quý vị thấy thiện pháp nào chưa được mà có phải mình cũng nên quán xét cho qua, hay là mình cứ nuôi dưỡng những ước mơ rồi làm được, được như vậy thì mình có cái thực tế hay không? Thường thường thì chúng tôi cũng thấy có nhiều người đó thì họ cũng muốn xuất gia lắm quý vị, nhưng mà nhiều khi trong cái trường hợp gia đình của họ thì nó rất là khó để mà họ có thể đi xuất gia. Thí dụ như chúng ta thấy mình điển hình, mình coi trong kinh mình cũng thấy như thanh niên Kshatriya gì đó muốn đi xuất gia nhưng mà có mẹ mù lòa, nên thanh niên Kshatriya hỏi gì chứ sao mà bạn đã là đệ tử của Đức Phật Kassapa rồi cái giáo pháp như vậy mà bạn không xuất gia? Thì thanh niên Kshatriya mới trả lời với người bạn Kshatriya của mình đó là: này bạn hãy đi xuất gia đi, còn tôi thì tôi có mẹ già nên tôi không có đi xuất gia được. Thì chúng ta cũng thấy ở trong đời nó cũng có nhiều cái chuyện tương tự như vậy vậy. Nhiều cái chuyện tương tự như vậy. Cái nghĩa là nhiều khi những cái thiện pháp mà mình muốn hành thì nó cũng có nhiều. Chứ mình hiểu chung cái chữ thiện pháp là tất cả điều lành. Điều lành đó có thể là mình bố thí, trì giới hay xuất gia, tu thiền, chỉ như thiền quán, rồi cung kính phục vụ hồi hướng phước, rồi hỷ phước, hay cải chánh tri kiến. Thì tất cả những cái đó gọi chung gọi là thiện pháp. Nhưng mà cái nào mình làm được thì mình làm. Còn khi mình làm không được đó thì mình sẽ cố gắng làm. Rồi thường thường chúng ta thấy rằng nếu mình hiểu cái chuyện mà bây giờ mình có cha mẹ già cả mù lòa đó thì mình có thể nuôi dưỡng cha mẹ, mình có thể ở nhà làm đời sống cư sĩ, mình cũng tu thiền được, rồi mình cũng bố thí được, mình cũng giữ giới được, chứ không phải bắt buộc mình phải những cái thiện pháp nào mình cũng phải hành hết, không phải vậy. Có nhiều khi xuất gia rồi mình phải đi xuất gia, hay là mình nói rằng mình là người tùy nam phải đi xuất gia này kia, nó không phải là nhất định như vậy. Hay là nhiều khi mình một là một con người đó thì cái thiện tâm á mà gọi là cái thiện pháp trong tâm của chúng ta nó rất là quan trọng. Có nghĩa là mình thấy cái điều kiện bố thí thì bố thí, thấy cái điều kiện cung kính thì cung kính, thấy cái sự phục vụ được mình phục vụ. Nhưng mà trong cuộc đời này thì cái nào cũng quan trọng quý vị. Trong cuộc đời mà cái thiện nghiệp đó thì cái nào cũng quan trọng. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy nếu mà tất cả mọi người Phật tử nghĩ rằng muốn bố thí thì có ai đâu phục vụ. Rồi có nhiều khi có nhiều người họ bố thí nhưng họ không thích nghe pháp quý vị. Mình mới nghĩ rằng mình cứ xuống dưới mình bố thí, và nhiều khi mình nghĩ mình đi phục vụ, có nghĩa là có nhiều người nghĩ đi phục vụ rồi thôi phục vụ được rồi khỏi cần nghe pháp. Tuy rằng thật sự thì mình biết thì mình vào chùa đó, nghĩa là có những lúc thì mình hãy mà chùa chiền cần mình phục vụ thì mình phục vụ. Nhưng mà có những lúc thì mình đi cái chùa nào đó mình có thể nghe pháp hoặc là mình có thể cung kính, nó cũng tùy tùy cái lúc cái giờ mình có thể làm được cái thiện nghiệp đó. Có nhiều lúc mình làm được cái thiện nghiệp đó, nhưng mà mình cũng đừng nghĩ rằng tất cả những cái gì mình cũng phải làm được hết, nó không có. Trên đường thường ở trong thập độ có hay có nói cái câu chuyện là Bồ Tát đang tu cái hạnh bố thí, đang bổ túc cái hạnh bố thí. Và chúng ta thấy như là Bồ Tát Quy Sanh Tô cái kiếp đó đang thực hành cái hạnh bố thí. Và chúng ta thấy Đức Phật này cũng nói nhiều cái câu chuyện đó, nghĩa là nhiều khi mình không phải mình phải đi xuất gia mình đắc đạo quả. Và mình thấy cái câu chuyện của hai vợ chồng cái chàng thanh niên mà Đức Phật ngày mỉm cười đó, thì cho biết rằng cái người chồng và người vợ có 160 triệu đồng tiền vàng đó, nếu mà hai người này mà sống đời sống cư sĩ và thân cận bậc hiền rồi bố thí cúng dường đó, thì người vợ chồng cũng đắc đạo quả A La Hán, người vợ cũng đắc đạo quả A Na Hàm, sẽ giàu nhất thành sáu thập thi này. Nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng người cư sĩ mà nếu đắc đạo quả A La Hán thì không quá 7 ngày, dù như vậy nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy rất là nhiều những người cư sĩ đắc quả A La Hán. Chúng ta thấy như vua Tịnh Phạn Vương hoặc là đại thần Sắc Pháp Tý, hoặc là cũng có nhiều những vị đắc đạo quả A La Hán. Nhưng mà nơi đây thì vị đó đắc đạo quả A La Hán trong một viên tịch, nhưng mình muốn nói là nghĩa là vị này vẫn sống đời sống cư sĩ, vẫn đắc đạo quả A La Hán chứ không phải là không. Rồi nếu mà đắc đạo quả A Na Hàm, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm cũng vẫn đắc được. Cái điều quan trọng nhất là mình duy trì cái thiện tâm, mình duy trì cái thiện tâm. Chúng ta cũng thấy có nhiều người cũng gì thấy có nhiều khi họ tu thiền rồi họ không có đi giếng chư tăng nữa, cũng có nữa. Họ nghĩ là bây giờ họ tu thiền rồi họ không đi bố thí cúng dường nữa, họ không đến chùa nghe pháp nữa. Cái điều mà mình làm như vậy có thể là nhiều khi nó cũng không có phù hợp lắm. Bởi vì tất cả những người Phật tử mà giống như mình không á, thì chùa chiền sẽ không có tồn tại. Cũng như chúng tôi nói cái gì có một lần đó, cái mấy cái một số người Phật tử nói rằng bây giờ có đi chùa phó phót như vậy hoài có được không? Thì chúng tôi cũng nói vui vui, nếu mà tất cả Phật tử mà giống như cô đi chùa phó thoát không có đi chùa dưới đất không ai đi hết, thì có lẽ mấy cái chùa cũng dẹp. Nên thường thường quý vị thấy con người của mình đó, có những cái việc mình phải làm vì mình, vì cái hạnh phúc cái chi phiên mà nhân loại. Có nghĩa là gì? Nhiều khi mình ủng hộ với chư tăng, mình xây dựng chùa chiền để cho có hình bóng chư tăng đến ở, đó là cái hạnh phúc để cho chư thiên và nhân loại. Mà mình có thể nhiều khi mình có của cải tài sản mình có thể làm được điều đó, nhưng mình không phải là mình phải từ bỏ hết tất cả là mình để đi xuất gia mình tu hành như vậy mới là cái người tạo thiện pháp to lớn, nó không phải vậy. Mà mình phải hiểu rằng á, mình với cái khả năng của mình, nếu mình có cha mẹ mà già cả mù lòa, mình ở nhà mình phục vụ cha mẹ rồi mình bố thí cúng dường cũng như là thanh niên Khatikara cũng vẫn được như thường, cũng vẫn đắc đạo quả A-la hàm như thường, chứ không phải là không đắc được. Bởi cái thiện tâm á, nó là cái điều kiện cần thiết. Cái thiện tâm hay mình gọi là cái thiện pháp trong tâm của chúng ta đó, nó được phát triển. Ví dụ mình tu thiền ở nhà là cư sĩ, mình vẫn tu thiền chỉ được, vẫn tu thiền quán được, tới giờ mình ngồi thiền rồi mình có thể gần chùa chiền, mình tới lúc 14:30 mình vào nghe pháp. Chùa chiền thì không phải bữa nào cũng thiết pháp, có những ngày 14:30 có thiết pháp thì mình vào nghe pháp. Hoặc là chùa chiền thì có những lễ hội cúng dường thì mình tùy mình cúng dường, mình làm như thế nào đó, mình làm như thế nào đó mình có thể làm được. Chứ mình không phải là mình ước mơ mà mình ngồi mình ước mơ suông, mình không phải là ước mơ suông, mình không phải là ước mơ không thực tế. Và mình hiểu mình đang ở với cái đời sống cư sĩ này là tu sĩ. Nếu mà tu sĩ thì mình cố gắng mình trao dồi thiền định, thiền quán, hoặc là mình trao dồi tam tạng kinh điển để mình thiết pháp nhãn đạo, nếu mình là tu sĩ. Còn nếu mình là cư sĩ đó, thì quý vị thấy có nhiều khi mình là cư sĩ đó, Cũng như quý vị thấy một cái vị cư sĩ đắc đạo quả A La Hán mà Đức Vua kêu đi thuyết pháp, và vị này không dám thuyết pháp, vị này nói rằng đó là cái phần sự của chư tăng. À, phần sự của chư tăng. Thì thường thường cái phận sự của chư tăng là cái phận sự thuyết pháp giảng đạo, đó là phận sự chư tăng. Còn khi mình xuất gia là chư tăng á, mình phải có phận sự đó. Còn nếu mà mình làm đời sống người cư sĩ, mình có phận sự là hộ trì tam bảo, hoặc là nghe pháp, hoặc là cung kính phục vụ. À, rồi nếu mà ở chỗ đó mà Đức Phật này nói rằng nếu một cái vị thì khu là không biết thuyết pháp, mình làm cư sĩ mình cũng có thể thuyết pháp. Cái điều này Đức Phật này không phải là cứng nhắc, không phải là cứng nhắc để chế định cái điều này. Nhưng mà Ngài cũng biết là ví dụ có chư tăng á, thì người cư sĩ và thuyết pháp thì nhiều khi chư tăng bỏ rơi cái phần sự của mình. Nhưng mà chư tăng mà Phật tử không có thuyết pháp giảng đạo thì phần đó phần của chư tăng phải lo thọ trì tam tạng kinh điển để thuyết giảng Phật ngôn. Thì đó là cái phận sự mà cái người thí tài, người thí pháp. Cái người thí tài là cái người cư sĩ, cái người thí pháp là cái vị tỳ khưu. Người vị tỳ khưu thì phải bố thí pháp. Như vậy thì những cái chuyện pháp nào á, mình đã làm được, hoặc là những chuyện pháp mình làm được á, thì mình nên quán xét là mình cố gắng làm được. Nhưng mà mình cũng đừng có nghĩ rằng mình phải đi xuất gia mình mới đắc đạo quả, hay là mình phải sống ở trong rừng mình mới đắc đạo quả. Không phải vậy. Cái điều quan trọng nhất là cái tâm mình có cái thiện tâm, và chính cái thiện tâm thì nó làm cho cái hạnh ba la mật của mình đầy đủ, hoặc là cái thiện tâm chính là cái sự tu tập. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm thiện làm việc tawana, tu thiền chỉ như thiền quán, cái tâm thiện làm việc giữ giới, cái tâm thiện làm việc cung kính phục vụ, hay là cái tâm thiện làm việc thính pháp thiết pháp cải chánh tri kiến. Nhưng mà rồi mình tùy theo cái tâm thiện của người cư sĩ thì mình có thể làm những phần sự nào mình có thể làm được. Rồi cái tâm thiện người xuất gia là cái người xuất gia phải làm những cái việc gì mà Đức Phật gọi là cái hạnh của sa môn phải làm thì vị này phải làm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời đó, mỗi người thực hành như vậy đó thì nó rất là thực tế, nó cũng không có gì gọi là không thực tế. Nhưng mà nhiều khi mình nuôi dưỡng những cái gì đó mà nó có thể là nhiều khi nó không có phù hợp á. Ví dụ mình là người cư sĩ ngược lại không biết bố thí thì cái điều đó không phù hợp. Hoặc là nhiều khi người cư sĩ có nhiều người họ tu thiền thì họ cũng không đến chùa chiền, không có thâm viếng chư tăng, họ nói rằng bây giờ họ tu thiền rồi, thì cái điều này nó cũng chưa hẳn họ làm như vậy là hoàn toàn họ làm đúng phận sự người cư sĩ. Mà cái người phận sự người cư sĩ thì tùy thời tùy lúc mình bố thí cũng vừa, hay tùy thời mình nghe pháp mình ủng hộ chư tăng. Chính vì như vậy, chỉ có khi nào mình làm đúng như vậy mới có sức mạnh của, có nghĩa là cái người tu cũng có quyến thuộc, mà người tu cũng có sức mạnh của người tu, có nghĩa là cái hội chúng là sức mạnh của người tu. Thì nếu ngày nào mình còn tụ họp để mình làm những thiện pháp, mình tụ họp để mình bàn bạc những thiện pháp, mình tụ họp để mình bàn bạc cho mình giải tán với cái thiện pháp, thì lúc bây giờ Phật pháp sẽ cường thịnh, hay cái túi xứ đó chùa chiền cũng hưng thịnh, mà chỗ đó cái sự tiến bộ nó còn toàn diện, toàn hảo, nó toàn mặt, chứ nó không bị chênh lệch, hoặc là không bị mất quân cân bằng. Chính vì điều đó nên mình cố gắng mình thực hành là dạy Đức Phật như vậy. Bây giờ thì còn là một cái câu hỏi, có lẽ là xin hỏi để Đức Phật tính một chút xíu. Theo như để Đức Phật tính thì cái thiện pháp nó có những cái thiện pháp mà mình gọi là quan trọng không? Mình thấy có điều nào mà thực sự là quan trọng? Có nhiều khi có nhiều người đó họ nói rằng cái thiện pháp mà như là giữ giới hay bố thí không quan trọng, mà có nghĩa là cái tu thiền nó quan trọng, hay là cái trí tuệ nó quan trọng. Có nhiều người họ có lập luận là mình bỏ phần giới phần định, nhưng mà phần tuệ là quan trọng đó. Thì những cái thiện pháp mà mình tu tập như vậy đó, có thể là nhiều khi mình thấy như chúng tôi hồi nãy cũng có nói đó, một ít đó thì bây giờ chỉ còn thời gian lại chừng khoảng 5-10 phút đó, thì Đức Phật Tính có thể chia sẻ trong cái đời sống đó. Thì theo như Đức Phật Tính đó, thì Đức Phật Tính thấy rằng ở chùa đó thì rất là nhiều những việc phải làm, thì nó cũng là cái thiện pháp không? Nhưng mà có khi nào Đức Phật Tính nghĩ rằng cái này nó quan trọng hơn cái kia không? Hay là cái lúc mà cái việc nó tới với mình là mình làm hay là tùy lúc tùy thời mình làm thôi, chứ không phải là nói rằng mà mình phải có một cái việc làm riêng biệt, hay là mình phải làm cái việc riêng biệt đó thôi, còn những việc khác là không phải việc của mình. Có như khi nào mà Đức Phật Tính nghĩ gì không? Nếu mà được thì xin Đức Phật Tính chia sẻ một vài cái khái niệm về cái câu thảo luận số 4 này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thanh Giá. Một lần nữa con xin được xin đảnh lễ đến sự trưởng để được tự quyền, để được Phật Đăng, để được Minh Hành cùng Chị Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Thật sự thì đối với thiện pháp, khi mà chúng ta bước vào trong cái cuộc tu này rồi đó, thì nó có rất là nhiều cái thiện pháp. Nhưng mà mình cũng phải phân biệt ra cái thiện pháp nào nó quan trọng, cái thiện pháp nào nó quan trọng chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ chuyên chú thực hành. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái đời sống đối với cái đời sống phạm hạnh này hoặc là trong cái cuộc tu này, những cái pháp mà quan trọng mà chúng ta cần phải có cái sự mà nỗ lực hoặc là chúng ta duy trì trong một cái thời gian dài, nửa đời hoặc là cả đời, vân vân. Nửa đời ở đây là chúng tôi nói rằng là ví dụ như là do mình là sức khỏe nó chi phối, hoặc là khi mà mình vào tu nó trễ thì mình tu tập nó nửa đời đến trực suốt cuộc đời luôn. Thì những cái thiện pháp quan trọng đó, ví dụ như là đối với cái phương pháp hành thiền, dù sao đi nữa đó, thì chúng ta thấy rằng cái con đường mà để mà mình thành tựu phạm hạnh, cái sự tu tập mà mình thành tựu được cái phạm hạnh đó, thì phải gắn bó bằng cái con đường là mình hành thiền theo những cái đề mục, những cái lời chỉ dạy của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta phát triển được thì chúng ta mới đi đến cái sự thành công hoặc là cái sự thành tựu. Vì vậy á, mà chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái cuộc tu này những cái thiền pháp thì phải nói rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải biết có cái pháp xác định, hoặc là mình cũng phải biết phân biệt ra những cái pháp nào mà chúng ta cần phải hành. Ví dụ như quý vị thấy đối với một cái vị tu sĩ đó, cái điều cần thiết là chúng ta phải những cái điều học mà đã được Đức Phật quy định chúng ta phải gìn giữ. Rồi cái pháp hành của mình một là mình hành thiền, hai là mình giảng dạy, mình giảng giảng pháp hoặc là mình dạy học, vân vân. Thì mình phải lựa những cái điều này mình đưa lên cái hàng đầu ưu tiên để mà chúng ta tu tập hoặc là chúng ta hành trì hoặc là chúng ta làm cho nó phát triển lên. Còn có những cái chuyện pháp khác không phải là mình coi thường, nhưng mà mình phải tùy thờ. Ví dụ như có trong những cái lúc mà ở trong chùa của chúng tôi xây dựng thì sư trưởng có vài lời sư trưởng dạy nếu mà những cái người công nhân, những cái người thợ hồ, những cái người phụ hồ, người ta đi đến người ta làm hồ, người ta xây dựng mệt mỏi quá thì có thể mình cũng cho thêm người ta một gói mì hoặc là một cái ly trà đá gì đó, vân vân, một cái nước uống gì đó nếu mà mình có. Thì cái sự này thì chúng ta thấy rằng sẵn có cơ hội thì mình bố thí, mà hơn nữa đó thì mình không phải tốn công đi xa, mình mệt công và mình phải tốn tiền xe. Ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng có nhiều người bình thường người ta sống một cuộc đời ở xung quanh người ta thấy người này người khác bị đau khổ hoặc là bị thiếu thốn mà người ta không có người ta không có giúp, mà người ta tổ chức những cái chuyến xe từ thiện đi đây đi đó dầm mưa hoặc là phải đội nắng để mà đi để mà làm, phải đầu tư vào rất là nhiều công, rất là nhiều sức, vân vân, nhiều công, rất là nhiều công, rất là nhiều sức đó. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì bây giờ sẵn ở đây có những người người ta làm việc như vậy đó, có những cái người người ta đang xây dựng chùa hoặc là người ta đang làm thợ hồ, người ta đang
alo Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện bài
mình biết ngày nay thật kỳ vậy hả? Thì ở đây chúng tôi đang nói rằng có nhiều ví dụ những cái thiện pháp có nhiều cái thiện pháp chúng ta cần phải thực hành trước, chúng ta cần phải thực hành trước, rồi khi nào mà chúng ta có thời gian, chúng ta có một cái thời gian chúng ta rảnh, hoặc là có cái cơ hội mà ở như ở trong cái câu này mà để Đức Phật Đăng đã nói lên, ví dụ là tùy thờ tùy lúc, có nghĩa là cái lúc đó nó hợp thờ thì mình cũng mình không phải là mình là cái người không bố thí, nhưng mà cái lúc nào mà mình gặp nó thích hợp, nó có đối tượng, hoặc là trong cái thời gian nó thích hợp, thì chúng ta sẽ bố thí cho họ. Vậy thì chung quanh ở trong cái vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày đến quý vị, muốn chia sẻ đến quý vị đó, trong những cái thiện pháp đó, thì chúng ta phải coi những cái pháp nào quan trọng, hoặc là như bài học ngày hôm nay thì chúng ta là một cái người thợ khéo chọn hoa, thì đối với những cái lời của Đức Phật dạy, những cái chánh pháp, những cái pháp mà trợ cho cái con đường giác ngộ của mình, thì chúng ta phải ưu tiên lên hàng đầu, chúng ta phải tranh thủ để mà chúng ta sẽ tu tập. Còn đối với những cái thiện pháp kia để ủng hộ, để trợ giúp về cái sức tinh tấn tu của mình, hoặc là cái phước báo trong cái đường tu của mình, thì tùy thời tùy lúc, nếu mà có đối tượng thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta thực hành ngay. Hoặc là hợp thờ, chúng ta sẽ tinh tấn, chúng ta thực hành ngay. Còn nếu mà khi mà chưa có đối tượng, hoặc là chưa có cái cơ hội, cái thời gian nó hợp thờ, thì chúng ta cứ lo chúng ta thu tập những cái đề mục, hoặc là những cái lời của Đức Phật đã dạy, thì chúng ta tranh thủ cái thời gian này để mà chúng ta tu tập những cái pháp mà dẫn đến cái sự giác ngộ, thì nhờ như vậy mà chúng ta sẽ mau tiến hóa trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã thảo luận cho cái câu thảo luận cuối cùng của cái buổi học hôm nay. Bữa hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin 2802 do Thích Như Quang dịch, nói về một nhà sư quan trọng của Tây Tạng, có thể là giám điệp của Trung Quốc, và với cái giọng đọc của huynh Vô Bắc Phi, giọng đọc của Bích Thu, xin lỗi. Mời cô Bích Thu đọc bản tin nè.
Nam mô Bụt Thầy, dạ con xin đọc bản tin. Nhà sư quan trọng của Tây Tạng có thể là gián điệp của Trung Quốc. Delhi, India, ngày 1 tháng 2 năm 2011, Đức Dalai Lama Lạt Ma phủ nhận một trong những người có khả năng kế thừa ngài là điệp viên Trung Quốc, hoặc có liên quan đến vụ rửa tiền sau khi cảnh sát Ấn Độ tìm thấy hơn 1.6 triệu gồm cả tiền yuan của Trung Quốc trong một những chiếc xe của vị này. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã yêu cầu mở cuộc điều tra, nhưng đã xác nhận sự hỗ trợ, nói rằng những lời cáo buộc chống lại người bạn đồng tu của ngài là sai lầm. Eugene Finlay Dorje là đối tượng bị tình nghi trong cộng đồng Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Kể từ khi ông rời bỏ Tây Tạng đến Samsala lúc 14 tuổi, hơn 11 năm trước, ông đã được chọn là vị hướng dẫn của phái Karma Kagyu, trong một trong 4 trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Nhiều người xác nhận Finlay Taye Dorje là người tái sanh thực sự của vị Karmapa Lama. Sự nghi ngờ phát sanh kể từ khi Trung Quốc nhìn nhận Ogyen Trinley Dorje là vị Karmapa Lama. Bahu Kutumbi Raman, một cựu tình báo viên của Sở Tình báo Ấn Độ, nói rằng vị Karmapa Lama bị nghi ngờ là một gián điệp được gửi đến để chia rẽ cộng đồng. Khi vị Đạt Lai Lạt Ma riêng tịch họ Trung Quốc hy vọng họ sẽ có thể sử dụng ông để gây ảnh hưởng trong việc chọn vị Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp. Ben Thakur, một cảnh sát viên kỳ cựu, nói nhân viên đã tìm được hơn 20.000 tiền mặt khi một trong những chiếc xe của vị Kamapa Lama bị chặn lại để khám xét. Được biết số tiền này thuộc về vị Kamapa Lama để mua đất. Cuộc điều tra chi tiết dẫn đến sự phát hiện một số tiền tại tu viện gồm cả ngoại tệ. Các ủng hộ viên của vị Kamapa Lama nói rằng số tiền mặt được cúng dường từ các chính tín đồ. Một phán ngôn viên của ngài Đạt Lai Lạt Ma nói không phải không có nghi vấn gì về việc rửa tiền hay liên hệ với Trung Quốc trong việc phát hiện số tiền tại tu viện. Và bản tin đến đây đã chấm dứt. Con xin kính cung thỉnh sư trở lại với Rub. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thủ làm thay, cảm ơn sư Bích Thu với cái giọng đọc, và cảm ơn cô Như Quang với cái bản dịch. Và kính mạch chia tăng, kính thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe một cái dụ ngôn ăn thịt con của mình, bây giờ thường phải nhắc đặt là thuyết giảng. Đó là cái chương trình bài học ngụ ngôn ngày mai. Giờ thì con bắt đầu xin tri ân chị Tôn Đức Tăng đã vào tham gia thảo luận với các sư trưởng. Chị Tăng mời Phật tử vào ngày mai để vào nghe pháp, và con định chị Tăng vào thảo luận ngày mai. Bây giờ thì mời chị Dũng lên tri ân chị Tôn Đức Tăng và hồi hướng hoàn mãn để buổi học hôm nay. Dạ, bây giờ thì mời quý tu ạ.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính chân trưng chư Tôn Đức Cha mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nắm đại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.